Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2007. Đây là bài pháp số 18 thuyết cho quý tăng ni Phật tử tại thiền viện Sư U Minh nhân mùa an cư nhập hạ năm 2007. Cái bài đọc đầu tiên, bài đọc sư đọc đầu tiên cho quý vị nghe là một vị hành giả thưa với thầy là ngồi thiền mà bị một cái cảm thọ rất là mạnh, nó gõ đầu mà rất là lâu lắm rồi, tập hoài mà không thấy nó vượt qua được. Bây giờ xin thầy thưa với thầy là có trình pháp với thầy, thầy nói thôi bây giờ đừng có để ý nó mà chuyển qua cái đối tượng khác. Nhưng mà con làm không được. Tại sao làm không được? Bởi vì cái cảm giác nó mạnh quá. Cái chân con đau mà con cũng không có để ý nữa. Nó cứ gõ đùng đùng nữa này, khó chịu, hết sức là khó chịu. Không bỏ nó được, không quên nó được. Thì bây giờ con làm sao là con lấy cái đó con làm đối tượng. Bởi vì đôi khi nó kéo dài cái tiếng đồng hồ. Rồi tâm của con, con nhắc tâm con đừng mong chờ chi hết. Cho thầy làm như vậy được không? Bây giờ đổi đối tượng cũng nổi nữa. Đổi đối tượng nó tâm nó cứ chạy vô kia. Thì bây giờ đó, quên nó đi bằng cách là chuyển qua đối tượng khác. Rồi nhắc tâm mình nó đừng mong chờ chi hết. Để nó. Thầy nói tôi không có nói quên, mà tôi nói là lơ nó đi. Chứ Mỹ là không phải forget mà ignore, lơ nó đi. Coi như nó không có mặt, rồi chọn một đối tượng trung tính, ví dụ như hơi thở phòng xẹp. Làm cho, tại vì sao như vậy? Bởi vì đây là một thói quen đã có từ lâu, ngồi là tâm nó chạy vô, nên nó trở thành một ảo giác chứ không thật sự là như vậy. Thầy nói là thầy nhắc cái điểm này là theo ý của tôi á, là hành giả nói là đau cái cảm thọ đó là lâu lắm rồi, nhưng mà tôi thấy đây là không phải là một cái cảm giác thiệt mà một cái ảo giác thôi, bởi vì do tâm mình nó nghĩ tưởng ra. Tôi khuyên chung các hành giả là nếu mà đối tượng nào mà tâm không có thích đừng có chạy vô đó, nó coi chừng tâm sân nó sẽ xuất hiện. Hôm đó mình ngồi đôi khi cả tiếng đồng hồ mà mình cái cảm giác khó chịu mà mình vô đó là nó rất là rõ, không cần để ý nó cũng vô nữa. Thì thầy nói không những mà cái cảm thọ thôi mà người ta cũng vậy nữa. Ông nói bước vô phòng mà thấy cái mặt bà đó là dòm, tại sao cái bà dễ ghét, mình đã bực bà từ lâu rồi, bước vô phòng thấy bà đó nó cứ dòm bà đó hoài, tâm mình nó để ý vậy. Mình người khác nói cái gì cũng để ý, cái cô là cái bà là cái người mà mình ghét, nói mở miệng nói cái gì mình cũng ghét hết trơn. Nói dù có tốt rồi đem nước mía tới cho mình uống rồi mình cũng ghét là cứ ghét. Rồi câu hành giả thưa lại, thưa thầy con có theo dõi hơi thở, có theo dõi hơi thở, có đau ở chân, có cảm giác nhưng mà gõ quá mạnh nên không có lơ được. Thầy biểu lơ cũng được, con có theo hơi thở thiệt, có đau ở chân có theo thiệt nhưng mà lơ không nổi. Lơ không nổi là tại sao? Hành giả biết quá rõ và biết từ lâu cảm giác nên nó gõ trên đầu, nó có mặt đây nên mà nó tâm ngồi là tâm nó sẽ chạy qua đó. Biết nó chạy vô mình đem tâm trở về địa mục. Vô thưởng vô phạt như âm thanh tiếng động hơi thở chẳng hạn. Bây giờ mình không thể bỏ nó được thì mình lơ nó thôi. Lơ rồi mình chạy vô ở trong cái đề mục hơi thở chẳng hạn. Đừng cho cảm giác này quá quan trọng, đừng có lý quá nhiều tới nó, hãy nhắc mình không sao cả, không quan trọng gì hết. Đấy gọi là vừa quan sát mà đồng thời vừa có cái tư duy chân tánh nữa. Không quan trọng gì hết, dòm nó rồi. Dòm ví dụ dòm phòng xẹp nó kéo mình qua bên kia mình biết mình trở lại cứ dòm một xẹp nhắc nó không sao hết. Sở dĩ mà con đi vô trong cảm thọ là bởi vì con đọc của ngài Sutika nói rằng nếu có những cảm giác nào kéo dài mình có thể an trú vào càng lâu càng tốt. Vì này thưa là thưa thầy lý do mà con để ý cảm giác là chuyển đọc cái cuốn bản đồ hành trình đó, thì ngài Sutika dặn có thể vô trong đó. Cảm giác cỏ trên đầu quá mạnh và kéo dài cả giờ nên con vui lòng quan sát mà tâm không lo lắng sợ hãi hay bức xúc. Thì thầy nói ngài Ujotika nói về những cái đối tượng thực sự có mặt, còn theo ý của tôi á, cái này là do ảo giác mà tạo nên. Đôi khi mình nó gõ đôi khi nó gõ mình không có chịu, từ cái chỗ không có chịu đó tâm mình nó tưởng rất mạnh, hơi gõ nhẹ nhẹ chút là mình thấy là bực rồi, cũng giống tiếng động vậy đó. Thầy nói đi khi mà cái người nào hành thiền á yên tĩnh vắng lặng quá rồi đó, bây giờ tới tiếng động nhỏ nhỏ bao nhiêu mình chịu cũng nổi, hay là mình có thành kiến về tiếng động máy bay mình không có bực, tiếng động mà thở ở ngoài gõ mình không bực, mà mấy người nào mà xì xì xào xà mà không chịu ngồi thiền là mình bực khủng khiếp, hay là tiếng an định từ vậy mình cũng không chịu được, mình nhắc nói, mình nói trong tâm mình, nó nói ngồi thiền mà không có đàng hoàng tử tế này cái kia cái nó đó, cái ý, cái quan kiến của mình về cái tiếng động nó làm cho cái tiếng động nó rất là bực bội. Thì cái này thầy nói cũng vậy. Điểm thứ nhất, Nạo Jyotika nói về những cảm giác thực sự có, đối tượng có thật. Trường hợp này theo ý tôi, đối tượng không thật. Không thật nghĩa là cái tư cường độ của nó không mạnh như vậy, nhưng mà vì thói quen của hành giả này cứ để ý nó rồi lý nó quá, do đó nó bé xé ra to. Đối tượng này trở thành khái niệm chứ không phải paramattha, không phải là đối tượng thật. Ngài Ujjotika cũng có dạy về chánh niệm, có dạy rằng chánh niệm trên chánh niệm chứ đừng chánh niệm trên đối tượng. Awareness of awareness. Ngài dạy vậy, ngài nói là quý vị làm sao mà thấy được cái sự chánh niệm của quý vị là cái đó là mới là hay nữa. Ngài dùng chữ awareness of awareness, thầy nói là Ngài Ujjotika là chuyên môn về cái này. Thì là Ngài Ujjotika có giảng trong một cái bài giảng, ngài nói khi mình nhìn một đối tượng, mình quan sát một đối tượng mà khó chịu quá, mình đừng có quan sát thẳng đối tượng mà mình quan sát cái tâm biết đối tượng đó, qua được một cấp rồi đó. Nhưng mà vấn đề là mình phải biết làm sao mà quan sát tâm biết này. Chỉ cần quay cái tâm biết không có đau. Nhưng mà nếu mình quay thẳng đối tượng nó có thể là nó tác động tới tâm mình. Bây giờ mình chỉ hay biết là có cái tâm đang biết đối tượng. Đó, cái chữ đó mà Ngài Ujjotika vừa xài đó. Bây giờ có một cái trường hợp khác nữa cũng tương tự là cái đau mà liên quan tới vấn đề bệnh hoạn. Con ngồi quan sát tâm, đang ngồi thiền quan sát tâm thì chân con đau rất là dữ. Và con biết đây là do bệnh hoạn, do đó cái tâm bị chạy qua đó hoài. Hồi nãy là cái gõ mà bây giờ ở chân, mà cái này là do bệnh mà có chứ không phải là do bị ngồi mà đau. Hồi nãy cái gõ trên đầu thì tự động nó vậy, trong cái bệnh mà cái này thì hành giả này thưa là tại chân con bệnh, do đó mà khi con ngồi cái cảm giác lớn nó rất là khó chịu. Lúc bây giờ con quyết sẽ đổi chân, nghĩa là thay vì ngồi yên thì con đổi chân. Thì tại vì sao mà đổi chân là khi mà đổi chân như vậy á, thì tâm của con tự nhiên nó thoải mái, thì con có quan sát tâm con được. Ngồi nè, thấy cảm giác nó đau rất là dữ, đau ở chân rất là dữ. Thì thay vì quan sát tâm phản ứng cái đau thì hành giả là con quyết định đổi chân để con quan sát tâm. Thì thầy nói cái điểm hớ là ở chỗ này, là tại sao mình không để yên để học về tâm phản ứng của mình, bởi vì lúc đó tâm phản ứng rất là dữ, đến khi nào chịu không nổi mình mới đổi. Mình nếu mà ngồi mình quan tâm á, thì mình phải ngồi yên, đừng có đổi chân để mình coi cái phản ứng của mình, cho tới lúc nào mình chịu không nổi mình mới đổi chân đó. Mình nghĩ rằng cái đau nó thuộc về thân, do đó mình cứ đổi để mình quan tâm, nhưng thiệt ra cái đau này đau rất nhiều do tâm. Đang quan sát tâm, tại sao không để yên để học về tâm phản ứng của mình cho đến khi nào chịu hết nổi mới đổi? Tại sao tâm mình chạy vào chỗ đau? Hành giả học được cái gì đây? Thầy hỏi vị hành giả đó, tại sao mà tâm của mình nó vô cái chỗ cái chứng đau? Con học được rằng đây là do bệnh tật, không làm sao hết đau được. Vị này trả lời vậy là tại vì con bệnh, do đó con nghĩ rằng con hết đau được. Cái này không phải là bài học, thầy trả lời, mà là ý của hành giả cho rằng đau này là đau về bệnh, không làm gì được cả. Đó là một định kiến về cảm thọ không vừa ý. Suy nghĩ như vậy là tà kiến, là tà tư duy. Thầy nói, thầy thường thường dạy là nói là những người nào mà bệnh hoạn á, nếu mà cái người đó mà có chánh niệm, người đó mà có trí tuệ, người đó sẽ cảm thấy không, cái thân này đau nhưng mà tâm không phản ứng. Rồi bây giờ vị này nói là có học sao rồi, học là nếu mà không đổi thì có tâm sân. Thì thầy nói không phải. Có thưa tiếp nữa là nếu mà không đổi chân á là đây là bệnh, thành ra không thể làm hết đau được đâu, nghĩa là vô phương đó. Thì thầy nói vậy không phải. Rồi bây giờ vị này tức là con học được rằng nếu như mà con không có đổi chân á là tâm sân nó sẽ phát khởi. Thì thầy nói cũng không đúng nữa, là tại vì sao? Tại vì cái tâm mình khi mà nó chạy vô cái đau là tâm đó nó bực trong đó rồi. Nếu mà nó không bực, nó không chạy vô cái đau. Cũng giống cái người kia đó, nếu mình không ghét á, khi mình bước vào phòng mình thấy người ta mình không để ý, tại vì mình đã thành kiến mình ghét người ta rồi. Do đó khi mình bước vào phòng mình thấy mặt người ta là mình khó chịu, hay là người ta nói cái gì dù có đúng nữa, mình cũng là do cái định kiến ở trong này nó thay đổi lại cái ý nghĩa của câu nói của người ta. Khi một đối tượng sanh lên phải xem bản chất của nó là gì. Nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này cả. Thì đó, quý vị thấy cái này là vô ngã này. Còn thường mình chắc ta, mình nói rằng tôi đau. Giả dụ như khi bạn đang hấp hối, sắp chết, thân thể hôi hám nhớp nhúa vì bệnh tật hay vì đau mà không tự tắm rửa được, ruồi bu lại, mình làm sao đây? Thì thầy nói bây giờ, hành giả nói bây giờ cái chân tới đau này, đau do bệnh, do đó tôi ngồi tôi chịu không nổi, tôi phải đổi chân. Thầy nói bây giờ quý vị sắp sửa chết, giờ như chẳng hạn như bây giờ như bà mẹ sư đó đó lỡ lói tùm lum mà chân nó bây giờ nó lỡ do cái bệnh tiểu đường đó. Rồi bây giờ khi mà không có ai chăm sóc là ruồi nó bu sùm mà. Rồi đó, rồi trong người nó hôi hám nhức nhúa là tại vì sao, nằm hoài không có ai, không có tắm rửa được, ruồi bu lại, bây giờ mới làm sao đây? Đây là bệnh hoạn đau đớn ghê lắm nhưng không nhúc nhích được, phải làm gì bây giờ nào, phải làm gì bây giờ đây? Mình nhúc nhích không được mà, bây giờ mình khỏe mình còn duỗi chân được, nhưng mà đến khi mà bình bệnh ra mình nhúc nhích. Nhiều người nói với tôi rằng lúc bấy giờ một con ruồi bò lên mặt đau như bị hàng trăm mũi kim đâm, dễ sợ như vậy đó. Tại sao mà đau như vậy? Khi mình lành đó, thì ví dụ mình nói cái chân này mình đau rồi mình trở chân, mà bây giờ đó mình nằm đó đó, bây giờ mình muốn trở trở cũng được, mình muốn nhúc nhích nhích cũng được, mà bây giờ mình cái hôi hám nhấp nhúa, ruồi bu tùm lum mà, rồi bây giờ mình làm phải làm sao? Rồi lúc đó là tôi nghe nói là chỉ cần một chút con ruồi nó đau cũng làm khó chịu nữa, giống như càng tâm kinh chết rồi. Trong trong nhóm anh em mình có kể cho suy nghe một lần á, có đi là hồi xưa đi làm á, bưng một cái tả than á, bưng rồi đi trên chiếc xe đạp à, rồi đi ngang qua cái chỗ đó làm như nó cập gần, thò cái chân xuống à, thò cái chân xuống để giữ để mà cân bằng cái tả than, sò xuống trúng cái ổ gà, quặt cái chân vậy nè, cái bằng nó chặt mấy hàng gân, cái chân nó đi vậy đó, sưng phù lên. Mà vì anh nói với sư á, lúc đó khi mà nó sưng như vậy rồi gió thổi qua nó cũng chắc cũng đau nữa, đừng nói con ruồi nữa. Thì thầy hỏi trong bài bài giảng, tại sao mà quý vị thấy đau như vậy, tại sao mà đau như vậy? Đau như vậy vì tâm sân trong này quá nhiều, nên một chút cảm giác sinh lên làm tâm sân nó phóng đại hàng ngàn lần. Là vấn đề khi mà đau ốm phải nhớ làm sao mà quy trình tâm sân của mình thay đổi. Oai nghi là chuyện dễ làm, để yên mà quan sát là bổn phận của hành giả, vì chúng ta cần học để hiểu bản chất của tâm sân. Tại sao chúng ta chánh niệm? Chúng ta chánh niệm để chúng ta để biết, để học. Thầy kể cái chuyện là lúc khi mà ông qua bên Mỹ đó, gặp cái ông Mỹ kia đó, ông cũng là đi hành thiền đó. Sư có nói cho quý vị nghe rồi trường hợp của ba của cái ông Andy đó. Ông đó ông nói cái phương pháp mà cảm thọ tôi không thích, tại vì sao người ta dạy nó phương pháp cảm thọ để mà cho hết khổ, tôi đâu có khổ, có tiền có bạc tôi đâu có hết khổ, tôi đâu có khổ gì đâu mà kêu tôi phải đi tu cho hết khổ. Rồi thầy hỏi thầy theo ý ông nói sao, hành thiền để làm gì? Thầy nói tôi hành thiền để tôi biết. Ông muốn biết không? Ông muốn biết ông hành thiền đi, tôi hành thiền để biết là thôi. Càng nhìn tâm con càng thấy người ta, con làm người ta cứ muốn con làm theo ý của con mà thôi. Càng quan sát tâm bao nhiêu con càng thấy rằng là người con thích người ta làm theo ý muốn của con. Đấy đấy, phải học từ cái ý kiến, từ cái quan kiến của mình. Nếu ý mình sai không còn gì là đúng nữa. Ví dụ quý vị cho rằng cái này đúng, rồi quý vị bắt tất cả mọi người làm theo, nhưng mà thật ra ý của mình chưa chắc đã đúng. Mà trong trường hợp nó sai thì làm sao đây? Nếu mà quý vị là một người nhỏ, một người không có trách nhiệm thì cái chuyện nó xảy ra không sao hết. Nhưng mà nếu như quý vị là cái người cao, cái người có trách nhiệm tới nhiều người, tới sự an của nhiều người, mà cái quan kiến quý vị sai và quý vị bắt tất cả mọi người làm theo thì quý vị nghĩ sao? Đó, ông nói thành ra mình tu để mình để ý cái quan kiến của mình. Nếu người nào làm không vừa ý mình giận buồn, đó là mình làm đúng ý của mình chứ không làm theo đúng pháp. Thầy nhắc là gì đây? Khi mà mình làm cái câu chuyện gì mà mình biết mình cái ý của mình á, mình có theo cái ý của mình quá không? Mình có chấp cái ý của mình quá không? Thì mình để ý coi nếu mà người đó làm trái ý mình thì mình tính sao? Nếu mà người đó làm trái ý mà mình bực á, là mình tức là mình làm không đúng pháp rồi đấy. Đó như sự trường hợp tôi kể đó, khi thì cúng cầu tiêu á, thì chùi cầu tiêu sẽ làm cho sạch sẽ, làm cái chuyện rất là tốt. Thế mà đến khi cái chú đó, chú thợ đó, chú bước vô, chú đi cầu, cái chú không dội cái sự bực bội khó chịu. Tức là mình làm thì chuyện đúng rồi đó, nhưng mà mình làm không đúng pháp. Là tại vì sao? Đến khi người ta xả, người ta phá, là ta làm chuyện gì? Cái mình bức xúc bực bội. Mà thầy nói là cái chuyện này ở ngoài đời mình đúng hoài hoài hoài. Ý của mình là rất là tốt, ý của mình là hay lắm. Mà đến khi mà ai mà đụng tới làm chết tay với mình, thì thầy nói cái đó là không đúng pháp, đó là làm theo đúng ý của mình mà thôi. Bây giờ vị này hồi nãy nói rằng là con ngồi thiền cảm thọ đầu nó gõ khó chịu quá. Thầy đã bây giờ lấy một cái đối tượng trung tính mà tập, rồi lờ cái kia đi. Thì bây giờ vị này trình cho thầy lại. Bây giờ con không còn để ý tới cái này nữa, con lờ nó, rồi con sử dụng thần xẹp như là đề mục chính. Sư đọc hai cái phần trình pháp kế tiếp nhau để quý vị thấy được cái mối tương quan giữa cái phần trình pháp. Đó hồi nãy nói là bây giờ đó, trước giờ đó thầy biểu là đừng có lơ cái cỏ đi, con lơ không nổi. lê cái gõ, bây giờ nó cứ chạy vô cái gõ và thế bây giờ con theo cái gõ. Thầy nói đừng có theo nó, coi chừng theo nó có tâm sân. Thì vì này nó bây giờ con đổi, bây giờ con lấy phòng xếp làm đối tượng chính, rồi ngồi hay đi con đều phòng xếp hết. Rồi thầy hỏi gì chứ đi kinh hành chánh niệm bị cái gì cũng phòng xếp nó luôn hay sao? Dạ cũng luôn, cũng phòng xếp luôn, đi đứng nằm ngồi gì cũng phòng xếp hết. Rồi thầy nói đấy, cái gì tập như vậy cũng được nữa, biết phòng xếp nhưng cũng biết những chuyển động chất, chuyển động hay cảm giác toàn thân nữa mới được, lúc nào cũng phòng xếp thôi không tốt đâu. Phòng xếp chỉ giúp chúng ta duy trì chánh niệm có thế thôi, nếu chỉ biết có phòng xếp không thấy các đối tượng khác, coi chừng quý vị lộn qua thiền samatha. Hãy hành giả cố chú vào phòng xếp để quên cái gõ trên đầu phải không? Nếu thế thì phải cẩn thận buông cái này bỏ cái kia, thả cái này là bắt lại cái kia đó. Hồi trước cái gõ mình chịu không nổi, bây giờ mình đổi qua phòng xếp. Rồi bây giờ đi đâu cũng phòng xếp, hồi trước là đi đâu cũng gõ. Bây giờ đi đâu cũng phòng xếp, phòng xếp, phòng xếp. Thì thầy nói mình nhả cái này mình bắt cái kia đó. Cũng giống như một vị hành giả thưa với thầy đó, bây giờ tôi ăn á, thay vì ăn món này cái vị nó ngon quá, món này vị ngon, tôi trộn cái đồng á, tôi trộn của chúng tôi. Thầy nói trộn chúng tôi cũng ngon nữa, bỏ cái vị kia ăn trộn cái này thấy cũng còn ngon nữa, bữa sau không trộn vậy mình chịu không được. Nếu hành giả cố chú vào phòng xếp để quên cái gõ trên đầu, điều đó sẽ làm khó khăn đấy. Nếu thế thì phải cẩn thận quên cái này, mình thấy cái khác vô chỗ của nó rồi đấy. Hãy để tâm sinh hoạt tự nhiên, nếu tâm có chạy vào cảm thọ trên đầu, mình cũng không nên, không cho là không sao hết. Mình quan sát thêm các đối tượng khác nữa. Cảm thọ khó chịu mạnh và đã có từ lâu nên không chú, tâm cũng ưa chạy vào vô đó. Không cần để ý nó cũng vô đó. Thì bây giờ mình ví dụ phòng xếp đi, tầm một lát nó phải chạy vô kia, chạy vô kia đem nó lại, phòng xếp nữa, cứ chạy tới chạy lui vậy. Nếu tìm mọi cách để quên, quay chừng có tâm sân đấy. Nếu mình lơ nó thôi, mình quay nó không quan trọng cho mình được quên nó. Nếu mình quên nó là mình sẽ có tâm sân. Đây là thái độ thiếu chân chánh, hành giả đang cố xua đuổi đối tượng. Nó thế nào phải chấp nhận như vậy, chấp nhận sự hiện hữu của cảm thọ khó chịu, nhưng đồng thời hay biết những đề mục khác. Thưa thầy, ngoài cái gõ, con còn bị những cơn đau nhức tấn công, nhưng con giữ thái độ chân chánh nên thân đau mà tâm không đau. Tuy nhiên con hơi buồn vì pháp hành không tiến bộ mà trồi trục bất thường. Quý vị thấy em mất cái này nó bực cái kia, buông cái kia bực cái nọ, thái độ này cũng không đúng chút nào cả. Tại sao mà mình buồn, buồn vì pháp hành không tiến bộ, nó trồi trục bất thường. Thầy nói thái độ buồn cũng đúng nữa. Hy vọng hành giả mong đợi quá nhiều, hành giả muốn câu chuyện làm một câu chuyện gì người ta trả cho mình 1.000 đô, bây giờ chỉ lãnh 1.000 đồng Việt Nam nên mình đâm ra buồn. Mình làm cái câu chuyện á, thầy nói mình tập thiền á là giống như là mình đi làm việc mà lãnh lương vậy á, không phải mình tập cái được liền đâu. Thành ra mình mới tập được là mình cũng giống mình làm ra, mình làm thì mình muốn trả 1.000 đô liền. Thiệt ra cái công của mình làm chỉ 1.000 đồng á, không phải 1.000 đô nữa. 1.000 đồng là may lắm rồi đó. Đòi được 1.000 đô. Trong tình trạng hiện tại, hành giả nên cố gắng thực tập cho đúng chứ đừng mong gì hết. Mong kết quả tốt chưa được đâu. Giống như người mở tiệm buôn bán vào những ngày đầu chưa có ai biết nên ế ẩm, có hôm thu vào không đủ số hụi, nhưng phải chịu không than vãn, không bỏ cuộc. Thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu vì đó là luật của thương trường. Hành thiền cũng vậy, mới bắt đầu chuyện phải làm là thực tập. Hễ tập là quý vị có pháp rồi, và dĩ nhiên là không nhiều như ý mình muốn. Thì thầy nói quý vị ngồi, quý vị ghi nhận hơi thở, quý vị đi, quý vị nhận bước, hay là quý vị thấy tiếng động âm thanh, mấy cái đó quý vị tưởng là không có gì mà nó trả lại cho quý vị rất là dữ mà quý vị không để ý. Dĩ nhiên lúc đầu là rất là ít. Và sư tập mấy năm về thiền tứ niệm xứ này sẽ thấy các vị thiền sư người nào cũng nói vậy trơn. Quý vị ngồi khi quý vị chánh niệm chút vậy đó, nhưng mà quý vị biết cái quả nó trả lại cho quý vị nó lớn khủng khiếp mà quý vị không biết. Mới bắt đầu chuyện phải làm là thực tập, hễ tập là quý vị có pháp rồi. Thầy này cũng xác nhận lại nữa, hễ quý vị tập là quý vị có pháp rồi đấy. Và dĩ nhiên là không nhiều như cái ý mình muốn. Tâm mong đợi nếu được đáp ứng sẽ chán nản, buồn bã và định tâm sẽ không sanh lên. Tại sao quý vị tới đây? Tâm mong muốn sẽ đọc lại. Tâm mong đợi nếu không được đáp ứng nó sẽ chán. Mình mong cái gì mình tập, mình mong cái này, mong cái kia mà không được là mình sẽ chán. Và khi mình chán là mình buồn. Mà khi mình chán, mình buồn là tâm định của mình là không sanh lên được. Do đó khi mình buồn mình chán là mình ưa bỏ cuộc lắm. Là mình tập chỗ này mình bỏ, đi chỗ khác, đi chỗ khác tập mình bỏ. Tại sao? Mỗi lần mình tới mình thay đổi mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ được cái này cái kia. Thầy đặt cái câu hỏi, tại sao quý vị tới đây? Quý vị tới đây để tập thiền, để học và tu niệm, chứ không tới đây để được một cái gì. Một vị hành giả cũng trình cái này rất là hay, để đọc cái này xong sẽ đọc cho quý vị nghe. Tôi không cho ai được cái gì cả, mà chỉ cung cấp những thông tin cần thiết cho sự thực tập và có bí nhiêu đó thôi. Khi quý vị tới đây, quý vị muốn một cái gì, đắc được một cái gì đó, là cái phần đó là phần của quý vị, không phải phần của tôi. Tôi chỉ giúp cho quý vị có được cái thông tin cho đúng, để quý vị tập cho đúng. Nếu mà quý vị muốn tập thiền tứ niệm xứ theo ý của tôi như đúng thế này, quý vị tập theo, quý vị sẽ có được cái kết quả. Còn nếu mà quý vị muốn đắc một cái gì, cái đó là phần của quý vị, chứ không phải phần của tôi. Cố gắng học hỏi, thu lượm đầy đủ thông tin giúp mình thực tập đúng đúng cách, đó là bổn phận của người hành giả. Nhiều vị nghĩ rằng đây là một vị khác hỏi thầy. Nhiều vị nghĩ rằng sau 3 tháng nhập hạ tu niệm trở về trú xứ, lực tâm sẽ mạnh hơn, bớt phiền não hơn, không để cho tham sân si quậy phá. Nghĩ thế có đúng hay là sai? Đừng nghĩ tới tương lai, đừng nghĩ tới tương lai, hãy sống trong giờ phút hiện tại. Hãy xem mình cần làm gì trong lúc này, biết phải làm gì. Sống trong lúc này đơn giản có vậy thôi. Do đó thầy nhắc, hãy sống trong hiện tại. Sau này khi 3 tháng hạ này về ở trú xứ của mình tu như thế nào, cái kinh nghiệm mình có áp dụng được trong cái đời sống hàng ngày không, thiền não mình có ít hay nhiều, nó quậy phá mình bao nhiêu, cái chuyện đó thôi để tương lai. Bây giờ mình không có biết cái gì được cái trơn á. Hồi nãy có một vị sư chuẩn bị đi về Thái Lan, và ông nói với sư, ông nói tôi lên tôi gặp thầy, thì thầy nhắc tôi, thầy nói là thứ nhất là ông phải làm sao mà ông giữ cái tâm ông cho yên ổn. Có một vị hành giả đi về Việt Nam, thầy cũng nhắc vậy. Thầy nói trước khi ông về Việt Nam có gì hỏi không? Vị này nó trả lời là không có. Hành giả cũng lớn tuổi rồi đó. Rồi thầy nói không có gì hỏi, bây giờ tôi nhắc lại ông một điều thôi, nhớ giữ coi chuyện cái tâm của ông. Bởi vì trước đó có câu chuyện lộn xộn xảy ra, vị này đòi một mực phải đi về cho được. Không có tiền về tới Thái Lan thì từ Thái Lan đi đường bộ về Việt Nam. Ngon vậy đó. Sẵn đi chơi luôn mà. Đó thì thầy nói thôi bây giờ sư không có hỏi gì á, tôi bây giờ tôi nhắc lại sư một điều thôi, nhớ coi chừng không có sư. Đó đôi khi nó đòi mình làm những cái chuyện điên khùng như vậy đó. Tiếng Anh không biết, tiếng Việt không hay, tiếng Thái cũng không biết gì hết trơn, mà đi một chút xíu là té sụp rồi xuống vì bệnh cao máu tiểu đường vậy, mà đòi đi về đường bộ ai cũng sợ hết trơn. Thì cái người mà tu mà xuất gia ra người Anh đi về đó, thầy cũng nhắc vậy, ông phải quay chừng cái tâm của ông đó. Ngày hôm qua con bắt con một chút bổ y đó, mà thôi cả suốt đêm ngủ không được, không bổ y mà ngủ không được, mà ở đây quý vị thấy mình bao nhiêu bổ y, quá trời quá đất rồi. Thế mà nói tới y là bây giờ mà ghét sư nào nói sư không chân sư bổ y, nghe sư cần y không, không chân sư bổ y, tức là ghét người ta rồi đó. Mấy sư đại hàng sư tới nói bây giờ sư cần y không, tôi dâng tôi bồ Phật sư ơi, tôi khổ quá rồi, 5-6 bổ y đó, một mình sư mà quý vị thấy 7-8 bổ y. Sư nói là con của Đức Như Lai mà sống đời phạm hạnh, mà bây giờ đem về nhà, đem về Việt Nam cũng năm, ảnh đem về Mỹ cũng 5 bộ rồi đó quý vị. Đừng nghĩ đến tương lai, hãy sống trong hiện tại, hãy xem mình cần làm gì trong lúc này, biết phải làm gì lúc này, đơn giản có vậy thôi. Do đó thầy nhắc sống trong hiện tại, trong hiện tại. Về vấn đề mà khi mà gọi là khi mà cái tâm chán nản á, tâm mong đợi đó quý vị, ngài Sutika có một cái câu Phật nói rất là hay. Tại sao bạn có tâm mong đợi? Bộ chúng ta không thể nào sống với những gì đang xảy ra trong hiện tại sao? Tại sao mà tâm mong đợi? Mong cái gì đây? Bộ cái gì đang xảy ra mình sống không được hay sao? Trời ơi, sư đọc cái câu này sư thấy sư quá là không sao. Thiệt là mình không có muốn, câu gì xảy ra mình cũng không muốn hết trơn á. Mấy bữa này là ngồi sáng nào cũng biết về giờ nó đau cánh tay. Bà nói ông mà giở cái tay lên là ông đi nhà thương hết hồn hết vía. Giờ buổi sáng không biết làm gì, nó khổ ơi là nó khổ. Vậy không thấy thói quen là vậy đó. Hồi trước là vậy là thôi đi quét đi dọn làm cung rùm rùm, đã lắm, giờ không được. Làm tay này cũng được, ăn tay trái nữa. Trời ơi, ăn bút miếng xin lỗi nó cầm nhầm trong bụng. Ăn vậy sao ngon. Thành ra quý vị thấy tại sao mà chúng ta có tâm mong đợi cho cái tay này nó mau lành, rồi có một ngày trưởng lão ngồi trước mặt, đừng lo, vài ba bữa lành, vài ba bữa lành, vài ba bữa đâu, chờ hoài cũng thấy lành hết trơn. Bộ chúng ta không thể nào sống với những gì đang có xảy ra trong hiện tại sao? Trời, quý vị thấy ha, sống trong hiện tại khó, bởi vì có cái gì mình chấp nhận cái đó. Sư đọc cái câu này, sư lật cái câu của này ra trong lúc mình đang đau, thấy mấy ông thiền sư sao nói nhiều câu kia thâm sâu quá. Bạn có chắc những điều bạn mong nó sẽ thực hiện được chăng? Chắc không? Chắc là bạn mong như vậy nó sẽ tới không? À mà vẫn chắc như thường. mong cầu điều tốt, điều cao thượng, làm cho mình cảm thấy mình cũng cao thượng theo. Tôi mong một ngày nào đó tôi đắc đạo quả, tự nhiên mình nghĩ cái mình thấy mình sung sướng, mình cao thượng quá, dòm mọi người sao mình thấy mình ngon quá. Xin nhớ con lần cái gì, cái họp gia đình đó, anh chị em này ngồi nói chuyện chơi với nhau rồi đó. Rồi cái mấy người kia mới nói hỏi sư á, sống cái chỗ của sư có buồn không? Sư nói bây giờ lúc đầu phải nói thiệt ra là sư nói cái chỗ đó là cái bằng sư ít không sợ súng á. Bây giờ cho sư nữa là sư sợ, sư không dám tới á. Là bên mình đang sinh hoạt đi, khi mình nhảy vô cái chỗ yên, trời ơi cái tâm nó không có chuyện gì để làm, nó buồn, nó khổ. Một ngày nó kéo dài, một ngày có 24 tiếng mà mình tưởng chắc là 44 hay 50 tiếng đó. Rồi bây giờ nó khổ quá rồi làm sao, phải ráng, nghĩa là ở trong cái thế là phải chấp nhận thôi, bây giờ trở luôn nữa thì quê quá, thôi phải đi tới thôi. Thành ra anh chị em sư hỏi, sư thấy cái chỗ sư ở, sư thấy sao, sư ở sư có buồn, sư nói bây giờ buồn, buồn hay không buồn cũng phải ở thôi, phải chấp nhận phải ở thôi chứ không gì hết trơn. Rồi từ từ nó cũng quen, ở cái chỗ đó từ từ nó cũng quen. Rồi cái trong khi mà nói chuyện như vậy thì người nói này, có một cái cậu em đó, cậu nói tôi mà về già rồi, bây giờ tôi không ở xứ Mỹ nữa đâu, tôi đi về Việt Nam, tôi để bà xã tôi lại, bà muốn làm gì bà làm, không tôi về bên Việt Nam, tôi đi về mấy xuống với những vùng nhà quê, chú này là ở trên đâu trong phía Đà Lạt rồi gì đó, tôi đi dạy học, tôi hy sinh hết tất cả, tôi bỏ lại vợ con á. Bà xã là của chú ngồi bên cạnh là em của sư nói ông về dạy mình đi nghe, tôi không có về đâu á. Thôi mà em cứ về với anh cho, nó đi hy sinh mà còn hoài bà xã về thấy không, vậy thấy không, mới hơn chút xíu rồi đó. Rồi bây giờ hết rồi, hết đi rồi, bây giờ bước đi qua bên China đó, làm việc bên Tàu đó. Mong cầu điều tốt, điều cao thượng, làm cho mình cảm thấy mình cao thượng. Ông này ông thấy tất cả mọi người nói chuyện hay quá, người nào cũng nói chuyện cao thượng không, ông cũng nói vậy, nhưng mà thiệt ra không phải, ý của mình khác. Thành ra khi mình mong điều cao thượng, mình có chuyện tâm của mình, tại vì mình cũng muốn cao thượng, cho đó mình cảm thấy như vậy. Một đôi khi mong đợi ước ao tự nó là một sự lừa dối và là nguyên nhân sâu xa của sự thất vọng. Mình mong cái này, mong cái kia, là đôi khi mình mình mong sao vậy? Sao bây giờ nó sân quá, đụng đâu mình nói đó, đụng đâu mình cử đó. Thôi mong một ngày nào đó cho mình bớt sân. Để mong đó một lát rồi mình mới mong đó mà ở trên này mình bước xuống dưới kia là nổi sân rồi, là thấy trời ơi nó buồn, có khổ, về rứt tay rứt tóc. Mày không có tóc rồi. Trời ơi sao mà nó buồn. Nói rằng là mình là vật bậc sống phạm hạnh rồi, phải không? Con của đấng Như Lai, trưởng tử của Như Lai, phải đừng có sân hận rồi, mà trời ơi ta mới nói cái mình tát miệng liền rồi. Rồi nó bực, nó bội. Sự ước mong của chừng, của chị, của chừng là thất vọng đấy, nguyên nhân của sự thất vọng đấy. Tự nó là sự mình lừa dối mình đó, bây giờ mình làm chưa được cái mình lừa dối mình nói ôi sao đâu, tương lai vậy kia, mà là nguyên nhân của sự là mình tự lừa dối mình và nguyên nhân của sự thất vọng. 239. Hồi nãy mình đọc á, là thầy nói là nhiều vị nghĩ rằng sau 3 tháng đây này cố gắng học hỏi, quý vị tới đây để làm gì, quý vị tới đây có vị ráng học tháng thu lượm cho đầy đủ thông tin thông tin để giúp mình thực tập cho đúng, đó là bổn phận của hành giả. Đừng nghĩ tới tương lai, hãy sống trong hiện tại. Đây, bây giờ có một cái câu một vị hành giả trình pháp và thầy nói nghĩ những sự tư duy như vậy rất là đúng này. Từ Ấn Độ qua đây hành thiền, con muốn đắc được một cái gì, ít ra đắc A La Hán trước khi về lại xứ Ấn Độ. Trời ơi cái tâm nguyện rất là cao cả. Trong tam thời con A La Làng đây. Nhưng khi nghe thầy giảng qua các buổi trình pháp hay các thời giáo lý, con hiểu ra rằng mình tu không phải để đắc một cái gì hết. Là một cái hiểu cái đúng nữa nè. Tâm lại nói nếu mà mình không đắc gì hết thì trước khi mình về Ấn Độ bỏ lại một cái gì, tức là không đắc A La Hán thì ít ra cũng bỏ lại tham sân si, thì cũng giống nhau thôi. Đắc cái này thì bỏ lại cái gì, bỏ lại gì, bỏ tham sân si. Nhưng mà một thời gian lâu bây giờ con tu niệm, con thấy tự bảo thôi tới đây để tu, không đắc một cái pháp gì hết mà cũng không lại bỏ lại một pháp nào hết. Thầy nói đúng, như vậy rất là đúng, như vậy là tốt lắm. Bổn phận của hành giả đến đây là tu niệm, học cách làm sao cho tu cho đúng pháp. Nhiều lần thầy nhắc rồi, cái gì mới tu cái gì không, đừng có mong cái gì hết. Cái gì không, chưa làm gì được đâu, đừng có mong rằng 3 tháng hạ tôi ở đây tôi được như vậy như kia, không, chưa có gì hết. Bởi vì sao, cái gì cứ trình pháp đi, cái gì mà cái gì nói đúng là thầy cũng đẩy cái vậy, hỏi đúng nữa, đẩy mình lên nữa, đẩy từ đẩy, lát cho mình cảm tưởng sao mình chưa xong gì hết trơn, là vậy đó. Cái kỹ thuật của ông này là vậy đó, mình nói mình ngồi mình hôn trầm mình vượt qua được rồi đó, rồi mình nói ô cảm thấy dễ chịu, không nói chết cha dễ chịu là cũng đâu có được nữa. Ý, đúng bên này ông sạc bên kia, đúng bên kia ông kẹp bên nọ. Tại sao là ông thầy này, là tại vì ông là cái người tập. Mà hồi xưa đó hòa thượng là cái thói quen của hòa thượng khi mà trình pháp hòa thượng vậy, ví dụ như nói một cái gì đó hòa thượng hỏi con nghĩ như thế nào, thầy của ông á hòa thượng đó, khi nào ông tập xong hòa thượng hỏi con nghĩ như thế nào, vậy là ông thầy quýnh. Rồi tập tập nữa, chạy trở lại nữa, thầy nói chuyện nữa, hòa thượng hỏi nữa vậy thì con nghĩ như thế nào. Tức là ông cũng tập cái thói quen của hòa thượng, nghĩa là có bấy nhiêu đó thôi, chưa có đủ nữa, có 100 mấy cái gì, có một hành giả lại đây nói với thưa với thầy như thế này là con ngồi thiền á, tự nhiên con lâu quá rồi bây tự nhiên con có những cái kinh nghiệm tâm con bây giờ nó thỏa mãn. Ông thầy nói cẩn thận á, thế mà khi mà mình thỏa mãn với những gì mà mình có được á, mình nói là mình giỏi, mình đắc cái này cái kia, là cái tinh tấn của mình nó tốt, là cái sự thực tập của mình nó sẽ đưa. Nói vậy cái vị này mới thưa với thầy, nó thưa thầy đây là không phải là một cái sự thỏa mãn về cái gì mà thỏa mãn rằng tại vì có được một sự hiểu biết, thấy được cái này thấy được cái kia, do đó bây giờ cảm thấy nhờ hiểu như vậy mà bất khổ. Ông thầy nói không, cũng không được nữa. Tại vì sao như vậy? Tại vì khi mà cái người mà có trí tuệ rồi đó, trí tuệ nó khi mà nó nhìn được một cái này rồi, nó không bao giờ thỏa mãn hết. Bạn không có trí tuệ do đó bạn mới thấy cái này bạn thỏa mãn. Cái kinh nghiệm của bạn coi chừng là kinh nghiệm giả. Bạn suy nghĩ do đó nó thỏa mãn. Còn khi mà cái người mà trí tuệ nó dòm, nó thấy đâu đó rồi, nó không đứng yên đâu, đứng qua bên này nó dòm nữa, đứng qua bên này nó dòm nữa. Sư nhớ là ông thầy chỉ trình pháp đấy, nó dưới này nó cúi xuống nó dòm, nó nghiêng qua nghiêng về nó dòm, nó quay thử cái này là cái gì đây. Do đó thầy nói rằng khi mà quý vị tập tới nữa, quý vị không thỏa mãn mà quý vị cũng không muốn đứng yên nữa, đó là tại sao mà sau này rồi quý vị muốn đi tới nữa. Cái đó là lúc đó bây giờ quý vị muốn tới Niết Bàn đó, là bởi vì sao? Nó muốn hiểu để quay thử phía sau này có cái gì nữa. Cái muốn của mình là tại vì mình không kinh nghiệm, mình chỉ tư duy thôi. Do đó trong cái tư duy này nó vậy là tốt quá rồi, so với người khác mình quá giỏi. Ví dụ chẳng hạn mình hôn trầm chẳng hạn, bây giờ mình ngồi giờ nào cũng không hôn trầm hết, ngồi rất thoải mái, làm mình tự nhiên thoải mái, mình không hiểu, không muốn kiếm thêm cái gì nữa. Thế mà khi yên rồi, hôn trầm rồi, ông hỏi thêm vậy cho thêm yên, thấy được bao nhiêu tâm, có tâm gì nữa không, thì quý vị thấy ông đẩy mình tới đó. Thành ra đôi khi những năm đầu tiên sư biết sư buồn lắm, tình pháp với ông thầy không có thích, ông cứ hỏi tới hỏi lui hoài, nhưng mà thiệt ra sau này mới biết là ông mở cho mình cái đường để mình đi tới nữa. Hiểu như vậy rất đúng bổn phận của hành giả. Hiểu là sao? Hiểu là bây giờ tới đây không đắc một cái gì mà cũng không bỏ lại một cái gì. Hiểu như vậy thì hiểu rất đúng bổn phận của hành giả, đến đây là tu niệm và học cách làm sao tu cho đúng, đây là thái độ chân chính. Quý vị nào tới đây mà muốn đắc một cái pháp gì, muốn tu đạo huần, a la hàm, a la hán thì đưa cái trán đây, tôi viết bốn ba chữ cho quý vị là quý vị có cái bằng rồi đấy. Thầy cũng giỡn vậy. Hãy làm sao cho có kiến thức đúng như vậy, tôi rất hoan hỷ. Nghĩa là quý vị nào mà hiểu được như vậy này, hiểu rằng mình tới đây mình tu để mình học hỏi thôi. Tới đây để kiếm information cho đúng, right information là thông tin cho đúng, để mình mong rằng khi mình về trú xứ của mình đem cái này ra mình áp dụng để mình học hỏi, để mình tiếp tục tu niệm nữa. Rồi nếu hiểu như vậy là tôi rất hoan hỷ, sự hiểu biết này chắc chắn sẽ dẫn quý vị vào cái con đường tốt rồi đó, chánh đạo rồi đó. Chỉ cần quý vị hiểu thôi là tự nhiên quý vị làm được, khoan nói mình được cái gì đó, hiểu chút vậy, nó sẽ giúp, nó là thầy nói là những cái viên gạch lót đường cho mình đi vào cái con đường chính. Thì hồi nãy tôi đăng ký chuyện cái vị sư kia đó, sư quên phức à, ông nói là gì đây, ông đi về rồi ông nói với thầy, nói là thưa thầy tôi sắp sửa đi về rồi, thầy có khuyên tôi gì không? Ông thầy cũng nói sư phải nhớ, sư quay chừng tâm của sư, cái vị sư mà người anh mới về ngày hôm nay đó, sư phải nhớ coi cẩn thận quay chừng tâm của sư. Thì ông này cũng nói dạ tôi cũng coi đó cha, nhưng mà đôi khi những cái cơn sân hận nó nổi lên tôi không biết. Thì thầy nói tại vì sao? Tại vì sư không có duy trì chánh niệm cho đều đó. Sư tập là sư chỉ lên trên Dhammapho, hay là sư lên trên trên sư đi ra ngoài, sư đi kinh hành, mà sư quên là trong cái sinh hoạt hàng ngày của sư, sư không không có thể là cái một cách ở lon, tức là không có hòa hợp với hội chúng được, sư quên, sư không tập. Đây là cái phần rất lớn của sự bỏ quên. Nếu như mà tôi nói sớm quá có lẽ sư bức xúc. Bây giờ sư sắp trở về, tôi nhắc sư. Bây giờ sư đi về bên đó, ông khoe với thầy là ông về bên đó, ông sẽ có một cái cuti, một cái cốc trên một cái đồi. Trên cái đồi đó có 6-7 vị tu nữa mà cũng hành thiền. Lên trên đó tu, chỗ đó rất là rộng rãi, có cầu tia, phòng tắm của mình, ông ở đó, rồi gì đây. Ông ở đó rồi xuống đi bác á, cũng chừng tiếng đồng hồ thôi đi lên. Thì là cái hình ảnh nó rất là tốt, nhưng mà thầy nói khoan mong đợi cái gì hết đó. Tại vì sao? Tại vì cái chỗ mới có câu chuyện mới, thành ra sư về làm sao sư bắt đầu lại, sư duy trì chánh niệm cho liên tục. Bởi vì sao? Ví dụ như sư tới cái chỗ mới, bây giờ sư ở đây á, người ta làm thiền sư, người ta làm 10 chuyện á, là sư bỏ qua cũng như 4-5 chuyện, là bởi vì sao? Sư không thể nào bắt tất cả mọi người làm theo ý sư được. Ví dụ như ông đó buổi sáng vậy là ông xử lý cái máy sấy của mình ông à. À, không nhất định không cho ai đụng vô hết trơn á. Ví dụ như ông dậy 3 giờ, ông dậy 3 giờ là ông ai có đồ trong ông lôi ra rồi hết để thấy đồ của ông á. Rồi có một người khác tới thấy vậy mới nói là thôi ông này 3 giờ là ông dành, thôi 2 giờ rưỡi mình đem tới. Ông đang ngủ nửa chừng ra ông tắt máy. Ông kia ra hỏi tại sao tắt máy? 3 giờ tới 9 giờ mà giờ này 2 rưỡi mình sư đã đem ra rồi. Là quý vị thấy ông nói có lý không? Thường thường là 3 giờ sáng mới bắt đầu mà bây giờ 2 giờ rưỡi mà sư đã rồi. Cái ông kia trả lời thì tại vì tôi thấy 3 giờ giờ nào sư cũng sấy trơn, thành ra tôi nhường cho sư từ trước. Ông nói không, đúng 3 giờ mới được. Thì đúng 3 giờ thì phải để cho người ta chứ, ông lấy của người ta ra ông sấy của ông. Đúng luật là như vậy, đúng luật là của tôi đó. Đúng luật là 3 giờ là tới phiên tôi đó, yêu nói vậy đó. Cái thầy nói thì nhắc ông đó, thầy nói bây giờ đó sư làm như là sư chưa có tập gì hết trơn á, sư đừng có về tới bên Thái Lan, sư nghĩ rằng sư ở bên này 3 tháng sư hành pháp định tâm sư giỏi rồi, chưa giỏi đâu. Nhắc sư vậy phải về phải chánh niệm cho liên tục nữa, bởi vì sao? Môi trường mới nó sẽ có chuyện khó khăn mới cho sư đấy. Thì thầy có một lần thầy nói với sư đó, có nhiều người tới đây đó họ cứ nghĩ rằng đó, họ tới đây họ tập thiền, họ nói tôi đi về cái trú xứ của tôi thế nào tôi tập cũng được. Là tại vì sao tới đằng kia nó vậy. Họ quên rằng á, là cái vấn đề khó khăn là nằm ngay trung tâm của họ. Ngài Ajahn Chah, ngài nói rất là hay, ngài nói bó một sư đi đâu, ông nói ôi cứ chó hôi quá, mà ông quên té là cái chó nằm trong cái dèm của ông á. Cái chó nó trong này, ông bác cái dèm đi chỗ nào đi, ông nói sao đây hôi cứ chó quá vậy. Ngài Ajahn Chah nói cái chó đâu ngoài, cái chó trong dèm. Dèm này trong cái bị của ông á. Phiền não là trong bị của mình, mình không để ý. Bây giờ đọc thêm cái cuối cùng nữa. Bây giờ nói vấn đề đau ốm. Chưa theo chương trình chứ đâu có phải là cái cuối cùng đâu. Đang 263. Đó, phần đó là phần nói về vấn đề mà cái cảm thọ khó chịu ha. Bây giờ mình nói vấn đề đau ốm. Tại vì sao? Tại vì mình nói đau ốm là quý vị thấy những cái mùa mà khi nào mình tập thiền thế nào cũng gặp khó khăn đau ốm. Sư cá nhân sư đau cánh tay sư biết. Nó đau lên rồi sao hết. Trước khi mà quý vị biết sư qua đây sư gặp chị kia cũng là Phật tử cũng là lâu năm rồi đó. Chị tập sư, chị gặp sư ở tại Thích Ca Thiền Viện. Sư hỏi chị sao lúc này chị khỏe không? Thôi chị kể đủ thứ bệnh nè. Cái sư nói vậy chứ khi mà chị bệnh thì chị thấy làm sao? Dạ bệnh quên hết. Làm tỉnh bơ vậy đó. Mà chị này tập thiền lâu rồi lắm nghe. Nghĩa là cái thời gian mà sư tập bao nhiêu là chị cũng tập bấy nhiêu á. Chị nói với sư là chị kể là khi mà má chồng của chị chết là như thế nào đó. Chị khuyên bà mà tới khi mà chị đau đó, chị nói con còn tệ hơn bà nữa. Thì đúng biết quý vị thấy là cái nỗ lực tu niệm mình rất là dữ trong cái chơi không. Lơ mơ là đau là mình quên hết. Khi mà đau cái này á, sư để ý à, sư đau cánh tay á, sư nằm trên giường á, nằm đôi khi cả đêm. Thật ra không phải cả đêm đâu, tại mình ngủ cũng được, mình tưởng cả đêm mình thức mà tại không phải. Mình ngủ chập chờn rồi mình thức, mình bị cái đau thức dậy. Vậy nó mệt quá, ngủ tiếp. Mà khi mà nó thức dậy rồi mà ngủ không được nữa là trở qua trở về nó đau hết trơn á. Nó nghĩ toàn cái chuyện gì khổ không. Mình lúc đó mình mới thấy là cái pháp sự thực tập nó rất là cần thiết. Bây giờ ngủ không được, đứng dậy đi cũng không được, bây giờ nằm đó nó suy nghĩ mà ngủ cũng được, cái thấy không? Lấn ca lấn cắn. Thành ra mình thấy là mình phải chuẩn bị rất là nhiều để mà cho cái sự đau ốm tới. Đây là câu của hành giả trình pháp: khi khỏe mạnh ngồi thiền, tâm con rất yên tĩnh, nhẹ nhàng, an lạc. Nhưng khi đau, tâm trở nên biến nhát, như là xúi dục mình phải ngủ nán, phải làm biến không lên trên đam mà hô tập. Nghe theo tâm ác, làm xong thấy tâm cắn rứt quá chừng. Như vậy là khi thiếu trí tuệ, làm cái gì nó cũng bất thiện, kết quả xấu, thưa thầy, như vậy có đúng không? Thầy nói, lúc đau ốm, phẩm chất của tâm nó cũng không tốt, nhất là tâm sân. Tâm trở nên yếu đuối nên phiền não có dịp tăng trưởng. Đây là lúc chúng ta cần thiền tập để chuyển cái tâm của mình. Hành giả cố gắng sử dụng đức tin, tinh tấn, chánh niệm, trí tuệ để giúp cho tâm thay đổi từ xấu sang tốt. Suy nghĩ về sân vega, về sự khẩn cấp tu niệm, suy nghĩ về lợi ích của pháp hành. Đây là quý vị sử dụng đức tin này. Suy nghĩ về sân vega này, mình sống đây không biết mình chết từ ngang nào rồi vậy, để mình nhắc mình phải ráng tu đó. Và ráng tu và ráng niệm lúc đó, bởi vì khi lúc bây giờ cái tâm của mình nó xấu ghê lắm, mình phải làm ra mình chuyển cái tâm của mình. khác với người ta, khi đau tâm tôi rất là chánh niệm. Tại sao như vậy? Quý vị đau thì quý vị hoảng hốt, đau là tâm quý vị suy nghĩ, quý vị bức xúc bực bội khó chịu. Còn tôi ấy, thì tôi ngược lại, tại sao mà khi đau tâm tôi nó chỉ chánh niệm? Đây là một thói quen tôi đã có từ lâu. Tôi thấy rằng khi đau nếu không chánh niệm, phiền não sẽ quậy phá rất là dữ, tâm sinh trồi lên và la rên sùm, càng la càng đau rất là dữ nữa. Ngược lại khi mình có chánh niệm, tâm mình thoải mái dễ chịu, làm như cái cơn đau bớt. Ông nói lý do thứ nhất mà tôi khi đau tôi duy trì chánh niệm rất là dữ là bởi vì tôi biết nếu mà tôi nằm đó mà tôi la và tôi than thở tôi sẽ đau rất là dữ, nên đau tôi càng tu cho tinh tấn. Nhờ vậy tôi có được sự, nhờ mà cái đó làm cái sự hiểu biết. Thì quý vị biết đâu phải là tự nhiên mình cứ biết rằng là mình cứ nghĩ rằng là nếu cái đau mà mình rên á là nó sẽ đau thêm. Cái này là quý vị có trí tuệ quý vị mới làm được. Đau mà không rên là phải có trí tuệ, ông nói rõ ràng này. Nhờ mà làm được như vậy là tôi phải có được cái sự hiểu biết, có trí tuệ. Chứ không phải là mình không có trí tuệ là mình nói mình đau mình không rên đâu. Mình đau là buộc tâm mình nó phải cằn nhằn có chịu bực bội cái rên. Lại nữa, khi đau tâm tôi rất là yếu, không suy nghĩ lăng xăng nên rất là yên tĩnh. Sự hiểu biết và sự yên tĩnh làm cho tâm tôi định niệm tôi rất là mạnh. Lúc bình hoạn tâm quân bình, không phản ứng vì đã có sẵn trí tuệ. Ông nói tôi tập rất là nhiều đó, tôi rút kinh nghiệm tôi thấy hễ mà tôi đau mà tôi rên á là tôi khổ à. Do đó tôi biết cái chuyện đó, tôi đau tôi không thành rên. Tôi đau tôi giữ tâm tôi đi yên ổn. Rồi á, tâm tôi lúc mà tôi thấy để ý mà lúc đau á là tâm nó làm như nó yếu xuống, nó trùng xuống, nó không có chạy tầm bậy tầm bạ, là sự yên tĩnh của tâm cộng thêm sự hiểu biết, do đó tâm tôi mà lúc đau thì rất là chánh niệm. Thì quý vị thấy nói một câu như vậy mà mình phải tập biết là bao nhiêu. Vừa rồi hôm mà làm lễ mà tự tứ là quý vị, trước khi mà làm lễ tự tứ rồi có nhiều câu chuyện nó xảy ra làm sùm sùm hết trơn á. Đó thì là hai vị sa đo mà trụ trì đó, ui nói qua nói lại rất là dữ. Thầy thì khỏe quá rồi, thầy nói tôi không biết chuyện này, tôi dừng cho hai vị. Nhưng mà khi mà ngồi mà sau khi mà đọc xong lễ tự tứ đó, cái thầy sẽ nghe qua lỗ tai sư, thầy nói sư Trí Dũng biết tâm tôi bây giờ rất là yên. Tôi nói tại sao vậy? Đông quá, do đó tôi ngủ cho thật yên, tôi chết. Tôi bước vô Sima một cái mà tôi thấy người ta đông là tôi hết hồn rồi, là tôi phải duy trì chánh niệm. Do đó mà hồi nãy đó, cái chuyện mà của các vị đó là cãi là tôi cũng muốn xâm lo vô mà tôi biết không phải của mình. Tôi sợ tôi đứng qua một bên liền. Thứ nhất là cái chuyện các vị đó nói tôi không nắm vững cho đủ thông tin, mà thứ hai nữa tôi không có một cái kiến thức biết về giới luật như các vị, do đó tôi không dám đụng vô. Mà vì ngay từ khi mà tôi bước vô Sima tôi thấy người ta đông mà tôi lo tôi giữ chánh niệm. Thật ra bây giờ tôi ngồi tôi cảm thấy rất là yên. Lúc đau cảm giác trong cơ thể rất rõ rệt, nên tâm không ở ngoài mà hướng vô trong quan sát. Tôi có trình với Hòa Thượng Sửu Minh về trạng thái tâm lúc bệnh. Hòa Thượng cười và rất là hoan hỷ với kinh nghiệm của tôi. Nói tôi bạch Hòa Thượng sao mà khi đau tâm con yên quá. Là tại vì con hiểu rằng nếu mà con đau mà con than thì con sẽ đau nữa. Và khi mà đau tâm con không chạy lăng xăng, nhờ cái sự yên tĩnh và sự hiểu biết, bây giờ đau rất là yên ổn. Hòa Thượng hoan hỷ lắm. Một lần ban đêm lúc còn ở thiền viện Sửu Minh cũ, tôi bị tiêu chảy rất là nặng. Cốc tôi thì nhỏ, không có nhà vệ sinh, phải cái đem cái bô đi đổ. Mà cái cầu tiêu thì nằm tuốt ruốt ra đằng sau. Tôi đi cầu tới 12, 13 lần, mỗi lần đi xong tôi phải đem cái bô ra đằng kia đổ vào nhà vệ sinh. Mà cái cầu tiêu bên kia nó xa mà nó dơ, mà nó xung quanh là cây cối rất là nhiều, rắn rít không biết bao nhiêu nữa. Thành ra sau này sư tới đó, sư thấy vậy, sư mới xin phép Hòa Thượng đó, cho làm lại cái chỗ đó cho sạch sẽ. Mà sao người Miến Điện sao họ làm một thời gian rồi cũng dơ, cũng bày hầy lại. Bởi vì tôi thấy ông thầy ông ở cái cốc tuốt đằng xa này nè, rồi một lần mà đi cầu lên vô trong kia, mà một lần đi ngang cái chỗ là người ta các vị đó đi bát về đó quý vị, rồi thay vì người ta để trong cái chậu đổ cơm dư vào trong cái chậu không chịu đổ, tạt ra ngoài, mà tạt bay tạt cái chỗ nào tạt về mấy bụi cây tạt thì nó kiếm rùi nó bu tràn ngập cái trơn vậy đó. Rồi đi cầu mấy người đi cầu phải đi ngang cái chỗ đó thì nước suốt ngày mà đi bát rồi về rồi đổ nước là rửa bát rồi nước đi lắm nhắm vô cục tiêu, nó dơ bên ngoài, nó dơ bên trong. Họ thầy xong đi vô đi ra đi tắm tỉnh bờ ngày năm sáu lần. Sau này sư với ngài Hòa Thượng Kim Diệu Quang xin Hòa Thượng Siêu Minh đó, làm lại cái chỗ đó, nhưng mà làm được chừng 5 năm trở lại thấy cũng tiêu điều tan nát, cũng suy sụp, không có ai giữ gìn hết. Thì ông thầy này cũng kể là lúc đó là tôi bị đi cầu tới 12-13 lần, đêm đó là tôi đem cái bô chạy lui chạy tới bị cái cốc trong đó có cục tiêu. Người yếu vì mất nước, đi tới đi lui rất là mệt vì thiếu ngủ, nhưng tôi cảm thấy thích thú. Bởi vì sao? Lúc bây giờ tâm tôi không một chút sân hận nào, và tôi sau này tôi nghĩ lại tôi cũng thấy lạ lùng với tôi nữa. Quý vị thấy, nửa đêm mà mình đi dậy, đôi khi mình mắc tiểu, mình đi dậy mình đi tiểu rồi, mình cũng bực bội nữa. Sự để ý tâm vậy đó, nhảy ra bởi vì nhanh, quên chánh niệm mất tiêu. Ông thầy cũng dặn đấy, ban đêm mà thức dậy, nhất là quý cô thức dậy đi tiểu rồi nhớ đi chánh niệm. Hỏi tại sao không chánh niệm là ma nó ra. Tình pháp với thầy, đêm tối nào cũng đi tiểu là có ma, ma được theo sao, phía sau. Ông thầy cũng dặn với cô đấy, buổi sáng, bên nữ, quý vị ban đêm đi tiểu, dậy đi tiểu là nhớ là phải phải chánh niệm, cho không chánh niệm ma nó theo. Mà ma nó theo là tại vì sao? Tại vì nó nói mình thương nó, mình nghĩ nó mình mới mất chánh niệm, mình mới nhớ tới nó. Quý vị mà đi mà quý vị không duy trì chánh niệm thì quý vị nghĩ tầm bậy tầm bạ là ma nó tới, mà ma nó tới là tại vì sao? Mình nghĩ có ma, mà mình nghĩ có ma là ma nó tưởng mình thương nó đó. Mình giỡn nhau nó vậy đó. Người yếu mất nước đi tới đi lui rất là mệt, nhưng mà tôi thấy thích thú quá mà không tâm tôi không sân chút nào hết trơn. Thì quý vị biết đây là một cái sự tu niệm trong cái trời. Đi khổ gì thì tả là quý vị thấy đi rất là xa, đi cũng giống như từ đây mình từ chỗ mà từ đây mình đi tới là gần chỗ cái Sima vậy đó, quý vị đi xa vậy đó, mà đi qua phải đâu phải là cái đất xi măng rồi vậy, mà dơ giấy nhớp nhớp rồi đã đổ nước cả ngày rồi, kiến ruồi bu rồi tùm lum tà la, đó là chưa kể rắn rít rồi nữa, đó, bọn trẻ đi tới đi lui. Theo tôi thầy nói xong đó rồi, thầy nói ngay cả tôi cũng ngạc nhiên, không biết tại sao mà tôi cũng sân như vậy. Tới sáng sớm rồi tôi dậy, tôi nói trời ơi cả đêm mình đi vậy mà sao không thấy buồn bực gì hết trơn, cứ đi cầu thì đi rồi ra đổ thì vô lại rồi đi cầu nữa ra. Mà sư khi ông thầy nói rồi sư để ý vậy, một đêm đi tiểu đi nhanh tiểu rồi vô rồi tung 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 cái mền vô đẩy lại nằm liền mà có ngủ được đâu, đi ra rồi nó mất ngủ rồi vô nằm trằn qua trọc lại đi thiệt nhanh đó, đi ra mở cửa mất chánh niệm mà chưa thấy ma. Đó là phương cách tập thiền tứ niệm xứ, chấp nhận bất cứ cái gì xảy ra, nếu chỉ có tâm định đau ốm, tâm khó chịu, tâm định nó sẽ mất. Thầy nói vậy đó. Nếu mà quý vị tới đây tập mà quý vị cứ thích có tâm định không thôi đó, thì đau là tâm định quý vị nó tan hết. Bởi vì lúc đó tâm sân nó lên thì làm sao có định được. Trong Pháp Cú Kinh có câu chuyện một vị tỳ khưu tập thiền Samatha có tâm định mạnh, vị này hy vọng rằng khi đắc được các thành thiền Jhana chết đi sẽ sanh vào Phạm Thiên. Câu chuyện này chắc quý vị nghe rồi. Vị này là cứ nghĩ rằng là gì đây, nếu như mình có tâm định mạnh á thì là khi mình chết á mình sẽ vô được các tầng thiền Jhana. Nhưng mà vị ấy cũng để ý rằng là nếu như mà mình trong khi mà mình đau đau ốm á mà mình chưa có vô được cái Jhana đó là mình chết là mình đi địa ngục. Do đó cái vị này mới nghĩ rằng thế nếu mà vô được Jhana là cắt cổ chết liền cho có Jhana đặng đi lên Phạm Thiên. Thế nên suy đọc lại này. Tuy nhiên vị này cũng để ý rằng thế lúc đau ốm định mất hết không duy trì được tâm định như lúc khỏe mạnh, nên trước khi chết mà đau thì không thể nào lên sân khỏi Phạm Thiên được. Vì vậy nghĩ như vậy bèn quyết định sẽ tử chết lúc đắc được các tầng thiền. Vô Jhana là cắt cục liền. Nhưng mà cái vị này thì thầy nói rất may là lúc gần chết tự nhiên nó chuyển từ tâm thiền thiền định sang thiền Vipassana, thấy rồi tự nhiên đắc đạo quả là A La Hán. Thành ra quý vị thấy có nhiều cái trường hợp ở trong kinh nói là có nhiều vị mà sắp sửa đắc A La Hán mà làm toàn những cái chuyện như vậy. Thôi người thò tay cho rắn cắn. Kết luận, khi đau nhất mức độ định tâm nó sẽ thay đổi đấy. Thưa thầy, nếu tự tử có mang tội sát sanh không? Cái vị kia mà tự tử có mang tội sát sanh không? Ngày này có học thiền Vipassana đâu mà hay vậy? Ông tập thiền định mà học thiền Vipassana đâu mà phút chót là ông tính cắt cổ, mà nếu bữa lúc đó một cắt thiệt á thì ông chết con đi xuống địa ngục không? Và học thiền Vipassana ở đâu mà hay vậy? Chắc chắn là xin xuống địa ngục rồi đấy. Chuyện điện chắc nó tự cắt cổ đấy là chắc chắn xuống địa ngục. Chết vì tự tử sẽ xuống địa ngục thay vì lên trời. Nhiều vị chắc chắn là được nghe Phật được nghe Đức Phật thuyết về pháp tự niệm xứ đầy đủ thông tin về pháp thực tập. Cái câu hỏi thứ hai nói rằng là nếu như mà cái vị này đang tập thần định đấy rồi mà cứ phút chót trước khi chết tự nhiên chuyển qua thiền Vipassana, quán thấy cái sự vô thường, cái sự khổ, cái tự nhiên đắc đạo quả, thì hỏi tập ở đâu mà hay vậy? Thì thầy này nói là quý vị đừng có nghĩ rằng trong khi mà ta tập Samatha mà ta không biết thiền Vipassana, đôi khi cái nhân của người ta trong quá khứ đã nghe Đức Phật là các vị A-la-hán là vị này vị kia ta dạy cho cái phương pháp, rồi đôi khi lâu quá trong sanh tử luôn hồi quên, do đó gặp vị thầy mới tập cách mới, nhưng mà cái chủng tử nó vẫn nằm yên ở trong này, khi có điều kiện tự nhiên nó trồi lên. Và vì các vị này, nhiều vị chắc chắn đã được nghe Đức Phật hay các vị A-la-hán thuyết về tứ niệm xứ, đã có đầy đủ thông tin về pháp thực tập, nhưng mà nhân duyên của các vị ấy Nhân duyên chưa đắc đạo được nên chỉ thích thập thiền Samatha mà thôi. Phút giây trước khi tự hủy mình, nhớ lại những gì Phật đã dạy, thêm với định tâm mạnh nên đắc đạo quả rất là nhanh. Thành ra có trả lời một cái câu hỏi, một vị hành giả nói mình tập thiền thiền tứ niệm xứ như thế này, một cái đối tượng lên rồi mình quan sát đối tượng mất, hay là mình quan sát đối tượng này qua đối tượng kia, rồi vậy đó, như vậy mình cũng có cái căn bản về thiền thiền định. Thì thầy nói mình không có căn bản thiền định nhưng mà mình có được định tâm, và không phải là cần thiền định mình mới là có được, mới là chuyển qua thiền Vipassana rồi mình mới đắc đạo quả. Cái vị này hỏi như vậy là nghĩ rằng tại vì Đức Phật tập cả hai cái Samatha Vipassana, thành ra nếu mà mình Vipassana làm sao mình đắc đạo quả được, mình cứ tập cả hai cái. Thì thầy nhắc, thầy nói không phải là cứ thần Samatha là phải qua được Vipassana đâu, cái này là cái căn duyên nó rất là lớn. Vì vậy cái vị nào mà cái căn cơ của các ngài là thuộc về định tâm á, là phải đi qua Samatha, không thể nào đi ngã nào được, phải trên vô tứ niệm xứ liền không có được đâu. Thành ra cái nhân duyên nó đưa đẩy thế nào cũng tập Samatha rồi qua. Còn các vị trí tuệ là vô thần định không được. Rồi thầy kể ông cấp cô độc á, tới gặp Đức Phật á, ông đắc đạo quả liền, ông không tập gì hết trơn á, mà ông nhờ đức tin. Do đó cái con đường mà đi tới Niết Bàn nó rất là nhiều hướng. Thành ra người ta kể, người ta nói đỉnh Niết Bàn giống như đỉnh núi, bạn có thể đi lên theo nhiều cách, chứ không phải là có một cái phương pháp duy nhất. Cũng nói về vấn đề mà đau ốm, tại vì trong cái khóa này thì rất nhiều vị hỏi thầy về vấn đề bệnh hoạn đau ốm. Vị này đặt câu hỏi như thế này về vấn đề đau ốm mà quý vị: mặc dù thân không biết gì, còn tâm thì biến đổi không ngừng. Đó, khi nào nói thân và tâm thì thầy thường nói thân không biết gì hết. Quý vị, nhiều quý vị nói ai đã xuất xuất từ thân, thầy nói không phải, ai phát xuất từ tâm. Rồi cảm thọ từ thân, thầy nói cũng phải, cảm thọ do tâm mà ra. Đó, thì vị này nói mặc dù thân không biết gì, còn tâm thì biến đổi không ngừng, nhưng thân và tâm có mối tương quan rất là mật thiết và hỗ trợ cho sự tu tập của mình. Tại sao vị này nói là thân không biết gì mà thân nó cũng hỗ trợ cho sự tu tập của mình? Tại vì đối với các hành giả sơ cơ như con thì lành mạnh tu dễ mà đau tu khó quá. Như vậy là cái thân này nó là điều kiện nó hỗ trợ cho sự tu tập này. Lành mạnh thoải mái thì không sao hết, tu dễ, mà bắt đầu đau cánh tay là thấy khó tu rồi, ngồi nó đau tới đau lưng khó chịu, hay là đau bụng, đau đầu, đau chân, đau cái gì cũng vậy trơn á, đau ốm là tu không được. Thân không biết gì nhưng nó cũng có một phần rất là lớn vào cái câu chuyện tu hành của mình. Cho thầy nói như vậy có đúng không? Thì lúc thầy nói tâm không à, bảo giáo tôi thấy rõ ràng tâm tôi này, thân tôi này, cái đau một cái là tự nhiên tôi tập được. Đúng rồi, cái thân này nó cũng góp phần cho cái sự tu niệm. Do đó Đức Phật mới nói rằng một trong bốn yếu tố đưa đến sự giác ngộ của một hành giả đó là phải có sức khỏe. Quý vị không có sức khỏe cũng rất là khó khăn trong vấn đề tu niệm lắm đấy. Tuy nhiên đối với những hành giả tu niệm đã thuần thục, đau hay không họ đều tu được cả. Đau ốm trở nên một đối tượng rất rõ cho tâm quan sát, vì vị này đã có văn tuệ, biết cách thức giữ tâm cho quân bình lúc đau, và có sự hiểu biết, tức là tu tuệ, nên tấp chấp nhận không có khó chịu. Đó, quý vị thấy thầy cũng kể về vấn đề đau đó. Đó, đau rất là nặng, tâm chấp nhận, không có bức xúc bực bội. Thành ra mình có thể nói rằng cái thân này nó tác động tới tâm của hành giả lúc tu hành, nó giữ một cái phần là nó quyết định trong vấn đề tu niệm của mình, nhưng mà cái đó cho những người mới thôi. Còn mình, hành giả nào mà tu niệm mà thuần thục rồi đó, đau không đau người ta cũng tu được ngay thôi. Những người chưa bao giờ thiền tập nhưng có trí thông minh nên mặc dù thân đau rất nặng, bệnh sắp chết hay bị trầm cảm mà họ vẫn tu được như thường. Thầy nói cái gì không thấy hả, có những người đó họ tu họ đau rất là nặng đó, họ chưa hành thiền được gì hết trơn đó, họ đau nặng lắm mà họ vô họ tu không được, nhất là những người bị bệnh trầm cảm đó, như thầy chẳng hạn bị bệnh trầm cảm gần mấy năm trời đó. Mặc dù là cũng có hành thiền nhưng mà đâu có rốt ráo, mà cuối cùng mà thầy hành thiền mà để vượt qua cái trầm cảm đó. Thì thầy nói tôi thấy có nhiều trường hợp, có nhiều người đau bệnh rất là nặng, từ trước giờ họ không có hành thiền gì hết trơn á, vậy mà họ vẫn tu được. Họ có tư duy chân chánh, ít ra không bớt được đau thân, cũng để đừng để cho tâm quá khổ. Đây là cái lời của ngài Ujjotika hay nói đó. À, đi vô ngày thăm ở trong nhà thương á, thấy mấy người mà đau những cái bệnh mà nan y á, thì ngài hỏi thì chắc ông muốn cái gì đây, ông ước mong cái gì? Thì ngài nói tôi hỏi hết tất cả người nào cũng trả lời chỉ muốn lành mà thôi. Không ai hiểu rằng tại sao mình nằm đây, nếu mình làm sao mà lành được đây, mình nan y làm sao lành, mà ở bên xứ Miến Điện thuốc men đâu có mà mong cho lành, thì tại sao mình nằm đây mình không để tâm mình yên? Ít ra nó đau cái thân thôi mà đừng để cái tâm mình đau, không ai hiểu được. Thầy Tu Thi Ca nói tôi hỏi hết tất cả những người ở trong cái world đó, trong cái chỗ mình là thương đó, không sót một người nào đều trả lời rằng con chỉ muốn cho hết mình. Cho ngài nói một câu, ngài nói mình phải, khi mà những người này là những người không tu niệm, mình tu niệm mình phải nhắc mình thôi, nếu không hết bệnh hãy để cái tâm mình đừng đau. Họ có tư duy chân chánh, ít ra không bớt đau thân, cùng đừng để cho tâm mình nó quá khổ. Nhiều người thiền tập vì đau nặng hay bị bệnh trầm cảm, đau thân và đau tâm. Nhiều người thiền tập vì cái lý do đó, đau nặng quá, bây giờ họ không còn một cái sự lựa chọn nào nữa. Tôi biết một hành giả nữ có bệnh bao tử rất là nặng, cần phải phẫu thuật. Cô này là bị nặng cái lắm, bác sĩ nói là phải mổ, không mổ là chết. Thì cô này là cô sợ lắm, ngay mổ là cô sợ, cô không có muốn đi mổ. Thì người ta nói nếu mà không mổ thì đi hành thiền đi. Thì tại vì sao hành thiền, bà mẹ nói thôi bây giờ con hành thiền ít ra con chết với pháp bảo. Thì cô này thấy cũng có lý, vì cô này cũng có một cái khối u trong bao tử đó. Rồi bác sĩ nói là bằng mọi giá phải mổ cho được, còn không mổ là thế nào cũng chết. Thì là cô sợ mổ quá, bà mẹ nó phải đi tu, đi hành thiền đi, biết đâu rồi mà mình chết rồi. Họ không có nói là chết với pháp bảo, nhưng mà nói chết thì thế nào cũng linh thiêng đó, chết mà đi hành thiền mà. À, sau vài tháng trở lại tái khám thì thấy khối u giảm và được bao bọc lại thay vì phát triển lan qua chỗ khác. Khối u ác tính là cái gì rất là độc nên không cần cái phẫu thuật nữa. Theo ý tôi điều này không có gì bảo đảm 100% là hành thiền chứ đi làm mình. Thì thầy nói tôi biết cái trường hợp cái cô đó đó, cô nhờ hành thiền cái khối u trong bao tử đó, nó bọc ra lại, nó không còn cái ác tính của nó, không bị lan xung quanh các cái chỗ khác nữa. Nhưng mà ông nói đừng có nghĩ 100% như vậy, không chắc chắn gì đâu. Theo tôi, quý vị thấy cái kết quả đó mà quý vị đừng có nói rằng hễ hành thiền đi thì nó sẽ chữa cho mình được 100%. Đau ốm tạo nên bởi rất là nhiều nhân, trong đó nếu mà nghiệp ác đã tạo ra lúc trước thì làm sao mà được. Bây giờ cái quả nó đổ là mình phải chịu thôi. Bởi vì cái cô này có lẽ là cái đau ốm này thuộc về thân hay là sao đó, cái nhân duyên như thế nào đó, thành ra do đó mà thành thiền nó khỏe. Nhưng mà nếu mà mình đã tạo một cái ác nghiệp đó rồi thì mình phải trả cái quả, làm sao mà mình làm cái gì được bây giờ. Vả lại mục đích của thiền tập, thầy hồi nãy thầy nói là đừng có nghĩ rằng hành thiền là chữa bệnh. Mục đích thiền tập là thanh lập tâm chứ không chữa bệnh, bệnh lành là nhờ tâm trong sạch. Một người có tu niệm có sự hiểu biết tâm yên ổn, đối với họ chết và sống không sao cả, bởi nó là hai mặt của một đồng tiền. Đó. Có mấy một năm vị hành giả nó qua đây nó cho thầy bây giờ con không có muốn đắc đạo đắc quả nữa. Thầy hỏi có đúng vậy không? Nó đúng vậy, cho từ trước giờ cô làm sao? Con tu là con muốn đắc đạo đắc quả. Nói vậy. Rồi đó, cô này nói đó, con ngồi thiền bây giờ có những cái cảm giác rất là an, con cũng không muốn dính vào nó nữa, bởi vì con biết con dính vào nó là con chết, thành ra đối với con không có cái gì mà bây giờ là tốt nữa. Thì thầy nói vậy đó, cũng giống như cái người có trí tuệ, sống cũng vậy mà chết cũng vậy thôi. Cái tốt đó mà mình bám vô mình cũng chết, mà cái xấu này mà mình xua nó đi mình cũng khổ. Tất cả cái nào cũng khổ hết trơn, thành không có cái gì trên thế gian này mà tốt được. Một số hành giả người Đài Loan khoảng 6-7 người đến trung tâm Ma Si Thiền Tập vì các vị này đọc cuốn sách Dhamma Therapy, tức là Pháp Bảo Trị Liệu. Người ta ra một cuốn mỏng mỏng về cái gì này, khoảng chừng 200-300 trang, vì sư quên rồi, sư có đọc cái tài liệu đó, kể lại hết tất cả những cái người nào đó tới trung tâm Ma Si tập thiền là tại vì sao? Tại vì bị cái khối u trong bụng, bị ung thư, bị nhọt, bị những cái bệnh mà nghe là bác sĩ chê rồi, thầy chạy rồi mới là tới tập ở trung tâm Ma Si đó. Thì họ nói rất là kỹ người đó tên gì, ở đâu, sinh năm mấy là không biết, họ nói nó rất là kỹ. Và người nào mà muốn kiếm cái tài liệu liên quan tới cái người đó là họ trung tâm họ sẵn sàng họ cung cấp cho mình. Thì trong đó nói rất nhiều trường hợp, nghĩa là những người bị khối u trong bụng người vậy đó, nhờ thiền tập mà chữa bệnh được. Thì có một nhóm người Đài Loan, thầy nói 6-7 người đó, họ tới trung tâm Ma Si họ tập bởi vì họ đọc cuốn sách này. Họ nghĩ rằng là tới tập trung vài tháng sẽ chữa được lành bệnh. Tập 6 tháng không chữa được lành bệnh, không có định tâm, không tiến bộ trong pháp hành mà còn thêm bệnh mới, đó là nhức đầu vì tâm phiền não quá, mong mà không được. Tới muốn tập cho lành bệnh mà lành nổi, mà lành nổi thì nhức đầu quá, tập được phiền não. Họ nói trong đó 6 tháng mà sao không lành, phiền não quá, mong mà không được. Thành ra ngoài cái bao tử, ngoài cái u trong này còn thêm cái nhức đầu nữa. Tu hành với tâm mong đợi là thái độ không chân chánh, tập lâu tâm sẽ bị trầm cảm đấy. Nghĩa là các vị này mà tiếp tục tập nữa đó, tại vì các vị này qua đây gặp thầy. À, muốn kiếm một thầy để hỏi quay thử là cái thì thầy nói quý vị không có thái độ chân chánh, quý vị mong đợi trong khi mà quý vị thiền tập, quý vị cẩn thận đi, nếu mà quý vị tập thiền tiếp tục nữa đó, là quý vị sẽ bị trầm cảm đó, là vì tâm nó khó chịu quá. tâm nó bức xúc là vì không thể làm. Lúc thầy ông giảng, thầy giảng tới đây thì có một người hỏi: những người chữa được bệnh do họ không tin tưởng đến y học Tây phương và muốn chết với pháp bảo nên hành thiền, đúng vậy không? Có những người họ không tin tưởng về y học Tây phương, họ không muốn mổ xẻ, họ không muốn làm gì hết trơn á, vì họ sao, họ muốn chết với pháp bảo, thì có nên hành thiền, đúng như vậy có đúng không? Chắc chắn là vậy rồi, vì họ không mong gì cả. Tuy nhiên ngoài sự thông minh còn có hạnh tinh tấn như nhờ cái Sangvega. Ông thầy cũng nói những cái người mà tới tập thiền mà lành bệnh á, không phải là tự động đâu, mà thứ nhất là họ không có mong đợi, quay là đừng cùng rồi đó. Trong cái cuốn mà Dharma Therapy, nếu quý vị đọc quý vị thấy có nhiều người nói bây giờ thôi coi như là không có cách gì nữa, thầy chạy thua rồi, thì cái việc thành thiền thôi, có chết cũng chết với pháp bảo, mà nhờ nhờ cái thái độ như vậy, cho không phải là vô để tập để mà cho lành bệnh như mấy người Đài Loan, thành ra mới là nguy hiểm. Còn mấy người này là chấp nhận rồi, ngoài ngoài cái ý đó rồi đó, còn thêm hạnh tinh tấn nhờ cái Sangvega, tuệ khẩn cấp tu niệm giúp họ hành thiền dù phải trả một giá nào, gọi là ba la vipassana. Mấy cái người này mà học tập thiền được như vậy á, là tại sao họ trong tâm họ có một cái tuệ giác được Sangvega, cái tuệ nó nhắc họ nếu mà không đi tới nữa là sẽ chết. Thì ông thầy ông nói trường hợp của ông cũng có một lần như vậy đó. Ông thấy có một cái người đứng bên cạnh ông viết, sẽ kể có cái vị nghe 4-5 chuyện xảy ra luôn một lần đó. Thì cái đó là những cái tuệ Sangvega đó, mà cái tuệ nhờ cái tuệ này á, và mình sẽ tự thầm tìm vipassana, mà tìm vipassana cao đó, ba la là mạnh đó quý vị, ba la vipassana chứ không phải vipassana. Như mình như thế này là vipassana này, còn mấy người này là ba la đó, mạnh khủng khiếp, cái là họ giá nào họ không làm hết á. Họ thiền tập nhờ tuệ Sangvega hỗ trợ, phía sau nếu không có tuệ giác này thì không gọi là ba la vipassana được. Ba la vipassana là thường tứ niệm xứ mà mạnh á. Và giả hỏi khi đau nằm tâm ưa suy nghĩ lang thang, tâm khó chịu với cái đau, thì quý vị thấy cái chuyện này chắc chắn rồi, mình đau thì mình ngủ không được, mình ngủ không được mình nằm trên giường thì tâm nó nghĩ lang thang hết chuyện này chuyện kia, rồi nó khó chịu với cái đau. Nằm một lúc tâm muốn đứng dậy ra khỏi phòng vì không tập quen cái thiền nằm, phải tập thiền nằm vì già cả không ngồi đi được, nằm không biết tu sẽ khổ lắm. Viên giả này qua một cái cơn bệnh hoạn á, thấy rằng là khi mà đau đó thì là không đứng dậy đi được, phải nằm. Mà nằm á, thì nó khó chịu với cái đau, nằm á, thì nó cứ muốn đứng dậy đi ra khỏi phòng bởi vì không nằm quen. Thì bây giờ như vậy là có phải là tại vì không quen với tập thiền nằm? Mà nếu mà không tập thiền nằm á, sau này về già thì làm sao tập đây? Về già là mình chịu mình tập không được, là bởi vì lúc đó mình yếu ốm, mình không có thể ngồi được nữa. Thầy trả lời phải học cách thiền lúc nằm, phải quý vị phải nhớ học thêm cách thiền nằm nữa. Đó. Đi ngồi được tại sao mình không tập được thiền nằm? Khi đau phải vào nằm nhà thương nằm thì quý vị phải làm sao đây? Phải tự đặt câu hỏi tại sao mình tập thiền nằm mà lại khó đây? Ông thầy cũng nói mình tập mình đi được, mình ngồi được, mình đứng được, và bây giờ mình nằm cũng được. Tại sao mình nằm cũng được? Là vì nằm tâm suy nghĩ không ngớt. Nhìn giả này trả lời ông thầy vậy. Tại vì khi con nằm thấy khó chịu quá, tâm suy nghĩ nó muốn nằm. Suy nghĩ lát khó chịu. Suy nghĩ bình thường suy nghĩ mình ngồi thì mình trở lại địa ngục được, mà nằm làm như trở lại không được là sao, nó không có thói quen. Thầy nói không phải tại nằm mà tâm suy nghĩ, tại không biết cách tập thiền nằm nên suy nghĩ nhiều, vì oai nghi nằm làm cho tinh tấn giảm. Đây là một cái mà sư mới biết nữa. Khi nằm tinh tấn nó tuột, khi ngồi là tinh tấn có, do đó nó suy nghĩ tới mình chụp nó được liền. Còn khi nằm tâm tấn mình tuột, vì mình không quen. Ông thầy cũng nói cái khó của thiền nằm là tại vì khi mình nằm tinh tấn mình tuột hoặc là mình suy nghĩ quá nhiều, hoặc là mình buồn ngủ. Tại vì thấy tâm suy nghĩ lang thang, cứ nghĩ là tại oai nghi nằm, điều này không đúng. Tâm bị điều kiện làm cho thiền nằm trở nên khó tập. Hành giả phải biết thiền trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Ông thầy cũng nói là không phải là tại vì mình nằm, mà tại vì mình không có tập quen. Không có tập quen thì tâm nó tinh tấn có, tâm tấn có, tâm suy nghĩ hoặc buồn ngủ. Người ta thường nói thiền nằm dễ ngủ hay thiền nằm tâm ưa suy nghĩ lang thang. Tại vì sao như vậy? Tại vì lúc bấy giờ tâm của hành giả không làm việc, không duy trì được chánh niệm. Nếu thấy được tâm đang ghi nhận hay tâm không ghi nhận sẽ giúp cho điều chỉnh lại, hôn trầm và suy nghĩ sẽ biến mất. Ông thầy nói tại vì từ trước giờ mình tập mà mình quên một điều là mình quên nhắc mình có chánh niệm không có chánh niệm. Khi mà bạn chánh niệm với chánh niệm của bạn là bạn làm cái mà Hồ Thiển Ngài Usutika nói awareness of awareness, cứ ngồi cứ quan tâm mình có chánh niệm không có chánh niệm, nói chánh niệm cái gì để yên cho nó, mình chỉ biết là mình kiểm tra tâm mình có chánh niệm không. Thì ông thầy nói khi mà hôn trầm nó tới là tự nhiên cái tâm của mình nó yếu, nó không làm việc. Nó lúc bây giờ nó không chánh niệm, tức là nó không làm việc, làm chục nó ngày. Còn đằng này mình không để ý, ví dụ như mình hơi thở, là mình cứ ra hơi thở, hơi thở, hơi thở. Mà mình quên rằng tâm mình có biết cái gì không? Cái đây là một cái kỹ thuật tập niệm, thì ông nói bây giờ đó cái gì nào mà tập thiền nằm phải biết coi cái tâm của mình. Do đó thầy nhắc cái cách thức mà tập thiền nằm. Thứ nhất, mình phải lựa một cái giờ nào mà được buồn ngủ. Mình mà buổi sáng mà thức dậy mà mình nằm là khò luôn, buổi tối trước khi đi ngủ mà mình vô mình nằm là cũng ngủ luôn nữa. Là vì lúc bây giờ tâm nó biết giờ đó là giờ ngủ, nhắm mắt mà nằm dúi là nó ngủ à. Thành ra thì muốn tập thiền nằm cho có kết quả, mình phải lựa cái giờ nào mà mình nghĩ rằng là cái tâm của mình nó thức. Ví dụ chẳng hạn như 3 giờ chiều hay là 4 giờ mình uống nước gừng về là cái giờ đó là giờ thức à, không có ngủ được à. Ngoài trừ mình uống quá nhiều nước gừng hay là mình quá nhiều nước mía nó buồn ngủ thì cái đó không không biết sao à. Nên thường thường cái giờ đó là giấc tâm mình sáng lắm. Thứ nhất phải lựa cái giờ, thứ hai nữa nằm nhắc mình tâm chánh niệm mà không chánh niệm, tâm chánh niệm mà không chánh niệm à. Rồi thứ ba nữa ông nói cái vị trí của cái cổ rất là quan trọng. Nếu mà cái gì nằm mà thấy cái cổ nó muốn nghiêng qua bên là nó sắp sửa ngủ đó à. Thành ra đây là cái gì thấy ông nói ráng tập thiền nằm đi, quý vị tập thiền nằm quý vị sẽ rất là khoái, sướng lắm, nằm khỏe khoắn giống như chơi vậy thôi, không có tập thì lúc đó ông nói mình giống như thiền tông ấy, tập mình chứ không tập, ai vô thấy mình sao nằm không à, và đó là mình đang tập thiền đấy à, tu như không tu mà tập như không tập đó, vậy đó. Ba cái nha, nửa cái chất nào cho tâm tĩnh này, kiểm tra xem mình tinh tấn có đủ không, là tâm mình suy có chánh niệm không có chánh niệm, nó chánh niệm cái gì không cần biết, nó nghe tiếng động, nó nghe hơi thở, nó biết phòng xe, nó biết cảm giác, cho nó biết cái gì kệ nó, mình nó có biết cái gì không. Cái thứ ba nữa là giữ cái đầu cho thẳng, thế mà cái đầu nó nghiêng qua bên mặt bên trái là cái gì sắp sửa ngủ rồi đó. Tôi tập nhiều lần nên có thói quen hễ đầu hơi nghiêng là tôi kéo nó thẳng trở lại liền, vì tôi biết tâm sắp sửa là đi đòn rồi đấy. Phải thích thú quan sát tâm, biết tâm đang sinh hoạt như thế nào mới tiến bộ trong sự thực tập. Thích như người ta chơi game trên máy vi tính vậy, thay vì sử dụng máy móc tôi chơi với tâm của tôi, tâm tôi trở thành một món đồ để tôi chơi. Ông nói là bây giờ tôi tập thiền cũng giống tôi chơi vậy à. Mà ngài Usutika cũng nói như vậy đó. Đôi khi tâm nó thích ăn tôi để cho nó coi thử nó thích tới ngày nào. Ngài Usutika nói buổi chiều mà nó thích ăn tôi để cho nó, để coi thử nó muốn cái gì đây. Ngồi nó vẽ, nó vờ nó, cái vẽ rồi cái tôi dòm nó mắc cỡ kiếm chuyện khác. Nó khôn, rất là khôn. Nó ăn cái nhiều nhiều đó, ăn ít sư cũng bị một lần cái bị chèo nên đòi ăn sandwich. Sandwich là cái bánh mì kẹp kẹp cái gì, kẹp miếng ham ở giữa là ham sandwich. Nó nằm nó ngồi thiền nó la, làm sao có miếng ham ăn, làm sao có miếng ham mà ăn. Rồi sư nói rồi đúng rồi đó, nhưng mà bây giờ trong tủ nó không có sandwich, không có ham, rồi lấy cái gì, tủ lạnh á, Mỹ tủ lạnh không à, có mua đâu, đi chợ thì là cơm với là thịt kho, đâu có ham đâu, có bánh mì mà kẹp thịt heo là Việt Nam mình đâu có ăn. Vậy mà ngồi nó có ưa cho được. Cái nói bây giờ không có là sao, nói ra mà kia kiếm, nói vậy, nhắc như vậy, nói ra mà kia kiếm, mà cũng không có xe sao kiếm, đi xe đạp, ra những chiếc xe đạp đạp, xe đạp cũng đi chứ, cũng chạy ra cái xe đạp nó bể cái bánh mà cái bơm nó cũng hư cái thôi nín luôn, ra gara ra cái chiếc xe đạp ra, nó sai mình cái vậy luôn á, cái sợ ông nó bỏ, thay cùng đùi, thay cùng ông điệu vô mặt, anh chuẩn bị đạp xe đạp mà. Ra tới nơi rồi cái bánh xe nó chịu bơm rồi cái thôi bỏ hết đói luôn. Bơm cái nổi giá cho hết đói à. Vị này thưa với thầy một cái cách thiền nằm rất là hay nữa quý vị này. Con thiền nằm không nằm ngửa mà nằm nghiêng qua một bên, hai chân chồng lên nhau giống như thế Phật nằm niết bàn. Thấy tâm yếu dần nhưng không buồn ngủ, sợ tâm mất luôn nên con bắt nhiều đối tượng tâm sáng trở lại. Thầy nói đúng này à, quý vị thấy cái cô này cô trình bày cái kinh nghiệm không? Thấy tâm mình yếu dần đi là tốt rồi đấy. Phần đông ít khi mà ai thấy điều này, vì hôn trầm tới là nó ập một cái ào là mình đi luôn. Do đó ông nhắc mình trước, ông nói cái người này thấy không, họ tập họ thấy tâm họ yếu dần đó. Bây giờ mình muốn mà được như họ là mình tập mình coi cái tâm mình có làm việc không, làm việc không, làm việc không. Mà sư thấy rõ ràng là đang nói được coi để ý tâm làm việc đâu, tự nhiên nó nói tầm bậy bạ. Nó nói nó giống người nói chuyện với ai là nó trả lời cái gì tào lao cái đấy à. Làm biết rồi, anh đi chơi rồi đó, kéo anh trở lại. Mà sư hỏi ông thầy cái đó sao, ông thầy cũng cứ lơ lơ, không biết có đúng sai nữa. Mà tôi thấy trước khi mà nó ùa vô là nó nói cái gì đâu không à. Đó. Có một lần để coi sư ngồi với ai, vị nào đó không biết. À, sư ngồi với ngài trưởng lão, ngài khoai dầu của ngài đấm bóp rồi diễn đó. Mà sư ngồi sư ngủ, sư nói với ngài, sư nói dắt vô đó. Đến khi mình tức là ông hỏi, hồi nãy dắt ai? Dắt ai? Chúng nó có nói nhắc ai? Có nhắc ai? ngồi đó, ngồi đó ông đấm bắp, đấm bắp mình buổi sáng nó ghề rễ, nó ngủ hồi nào cũng hay á, chừng nói với ông mà nói tầm bảy tầm bạ, ông hỏi ra lại mình cũng biết nữa. Khi thấy rõ trạng thái tâm mình như thế nào, nếu có trí tuệ bạn sẽ biết làm sao mà điều chỉnh giúp tâm được được trở lại như trạng thái biết lúc lúc đầu. Là bạn tập đi rồi bạn coi cái tâm của mình, khi khi mà mình thấy nó biến chuyển như thế nào, mình đem nó trở về lại. Bắt nhiều đối tượng, bắt tâm làm việc nhiều hơn để tâm yên tĩnh là làm đúng, đó là tăng tinh tấn. Cô này cô nói vậy, cô nói là khi mà con thấy nó bắt đầu chạy là con chụp 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 chụp, thành ra nó tinh tấn trở lại. Ông thầy nói vậy là đúng rồi đó. Mình có thể dùng đức tin để thay đổi trạng thái tâm, có thể dùng tinh tấn, có thể dùng trí tuệ, có thể dùng niệm hay định. Dùng đức tin là sao? Là mình tin, mình suy tư về pháp hành. Ông nói vậy, lúc đó mình nói cái pháp hành tứ niệm xứ này tốt, cái pháp hành tứ xứ này nhắc mình về, hoặc là suy tư về cái phương pháp thực tập. Nếu mà hôn trầm nó tới, ông thầy dạy mình cái gì nhớ không, mình suy nghĩ vậy đôi khi cũng làm cái hôn trầm mình nó tan. Hoặc giả là mình có đức tin đó, nơi cái pháp hành này, hoặc giả lúc bây giờ là mình nguyện lực ba la mật này, mình áp dụng cái nguyện lực này đó. Ví dụ có nhiều người nói tới thành thiền đây nguyện thức suốt đêm, ông thầy nói cái đó không nguyện được, quý vị thức đêm chưa được đâu, quý vị thức tới chừng 12 giờ đi ngủ thôi. Hay là thấy mà muốn thức á, thì phải tập từ từ đêm chừng tiếng cho tới lúc nào thấy giỏi rồi đó thức sáng đêm. Chứ còn mà nguyện kiểu đó là không được. Chứ có người nói vậy thế thầy còn nguyện lực ba la mật làm sao, ông nói nguyện mà ngu thì sao nguyện được, bực nói vậy, nguyện mà ngu sao, Bồ Tát cũng không nguyện vậy. Bồ Tát là Bồ Tát biết sức mình, Bồ Tát ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Bồ Tát nói là tôi sẽ không đứng dậy nếu tôi không thành đạo pháp. Bồ Tát biết sức Bồ Tát quá mà, còn mình không biết sức mình, đôi khi mình nguyện tào lao là làm không được. Sư để ý cái đó, bên Việt Nam ta hay tổ chức thọ đồ đà đó, cái gì trời ơi, bật đêm thọ đồ đà, bật ngày ngủ như chết. Cô trong hậu liều thấy ôi bà con ta nằm ngủ miệng mồm mà há sùm mà. Còn mà sư nhỏ nhỏ thích cười lắm, cái gì má sư nhắc nói đứa nào tối nay thọ đồ đà má không, đứa nào nó ớn hết tới 12 giờ ngủ cái bà chút xíu đi về ăn hủ tiếu nha. Đứa nào cũng thọ trơn là thọ để sao, để chút xíu về ăn hủ tiếu. Rồi ghé qua quán đó là hủ tiếu, là này là hủ tiếu đặc biệt đó nghe, chứ không phải là hủ tiếu thường á. Đứa làm một tô về cuốn suốt ngày luôn, bỏ đi học luôn. Ngày đó đi học cho ở nhà cái trăm thứ tư mà thọ đồ đà mà. Đã lắm, mấy nhỏ ăn hủ tiếu xong mà được ngày đó khỏi học nữa, thành ra đứa nào cũng thọ đồ đà hết trơn á. Quý vị có thể sử dụng đức tin, có thể sử dụng sự tinh tấn, có thể sử dụng trí tuệ để vượt qua cái hôn trầm. Một đôi khi phải nhắc tâm, có thể dùng nguyện lực ba la mật bằng cách nhắc tâm mình đang thiền chứ không phải nằm để ngủ cho khỏe. Đây là nguyện lực ba la mật đó. Trước khi mình vô thiền mình nói phải đừng có ngủ nè, mình hứa với chư thiên trong phòng này là nằm á, các bạn mình vô đây mình ngủ thì nằm xuống là phải nhớ là phải lo và thiền á, chứ đừng có để mà lơ mơ cho nó ngủ. Thì đó có thể nguyện lực ba la mật giúp quý vị sáng. Tuy nhiên khó nhất là nhận ra tâm mình đang chánh niệm hay không chánh niệm. Quý vị thấy không? Trong ba điều kiện mà thầy nói thì cái điều kiện mà khó nhất là quý vị nhận sao cho được là cái tâm quý vị nó phải làm việc không làm việc. Luôn luôn kiểm tra xem tâm mình có chánh niệm hay không chánh niệm, chánh niệm mạnh hay yếu, tâm có thư giãn hay không thư giãn. Ngay trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi chứ không có cái gì nằm. Ông thầy nói tôi nói chứ cái gì nằm, nhưng mà quý vị nhớ là trong khi mà bốn oai nghi tứ oai nghi quý vị cứ nhắc tâm quý vị coi thứ là quý vị có chánh niệm không có chánh niệm. Tánh niệm có xích sao hay là tánh niệm yếu hay tánh niệm mạnh, có thư giãn hay không có thư giãn. Đôi khi mình ham tánh niệm quá rồi đôi khi mình không có thư giãn được. Bây giờ sư đọc cho quý vị nghe một cái phần khác nữa, là trước đây là một cái câu hỏi khá lâu rồi, có thể là vào cái buổi đầu của cái khóa hạ năm này, liên quan tới vấn đề mà là thiền tập cái dễ mà khó. Tại vì lúc đây là lúc mới tới, thành ra hành giả than thở ghê lắm, than thở về vấn đề thiền tập. Ngày thứ nhất thiền tập khó khăn, đau nhức mỏi mệt, rất là khó chịu. Tâm trạng giống tất cả mọi người trong hội chúng của mình ha. Ngày thứ nhất con tập thấy khó quá, khó khăn, đau nhức mỏi mệt, khó chịu. Ngày thứ hai nó bắt đầu dễ chịu hơn. Ngày thứ hai chắc phải là tháng thứ hai đây, nó chắc nói cho oai nó ngày thứ hai vậy đó. Tháng thứ hai là ngày thứ hai cũng được đi, dễ chịu, không đau đớn mệt mỏi, ngồi không muốn đứng dậy. Tại sao như vậy? Nó có nhiều người lại hỏi thầy tại sao cái sự thực tập mình nó cứ trồi trục hoài như vậy, lý do tại sao hôm nay được mai sáng ngồi được chiều ngồi cũng được, hôm nay được ngày mai cũng được, đó là câu hỏi cái thắc mắc của hành giả đó. Bây giờ thầy trả lời, tùy theo trạng thái tâm của hành giả, khi thiếu thái độ chân chánh, tâm bức xúc khó chịu, sự thiền tập sẽ rất khó khăn. Như vậy ông thầy này ông nói cái sự thực tập của bạn mà khó khăn hay không khó khăn là do cái thái độ của bạn. Nếu gặp những trạng huống khó khăn, chuyện hành giả cần làm là khoan nghĩ đến chuyện phải tu tập như thế nào mà phải có tư duy chân tánh trước. Tình trạng thế nào hãy chấp nhận, đừng muốn thay đổi theo ý của mình, muốn cải thiện nó. Đó, cái khó khăn là tại vì sao? Cái ý mình chấp vào này. Hồi nãy, hồi trưa, hồi sáng này ngồi được, trưa ngồi được, bây giờ chiều này phải ngồi cho được, tối này phải ngồi cho được. Tại sao cả ngày ngồi được mà tới giờ mà 8 giờ đó, 7 tới 8 nó buồn ngủ. Do đó nhiều hiện giả nó 7 tới 8 giờ mệt mỏi quá, khó chịu quá. Ông thầy nói tại vì cái tâm mình nó điều kiện, mình điều kiện hóa cái tâm của mình. Khi buồn ngủ, nếu mà ngủ 3 giờ, 2 giờ mình không sao, mà buồn ngủ 7, 8 giờ là mình bực. Thầy nói là tại vì bạn đang điều kiện hóa cái tâm của mình nói tới giờ đó là vô nó buồn ngủ. Hoặc giả là khi nó buồn ngủ tới là bạn bức xúc, bạn khó chịu. Tình trạng thế nào hãy chấp nhận, đừng muốn thay đổi theo ý mình, muốn cải thiện nó. Hãy tự nhắc, hãy giữ tâm cho yên tĩnh, nhẫn nại quan sát tâm khó chịu, cảm giác đau nhức hay tâm suy nghĩ của mình càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt thôi, chứ không phải bắt quý vị làm. Có một cái vị hành giả năm ngoái lại đây nói, thưa thầy con, cái giờ ngồi nào con ngồi cũng được hết trơn, mà cái giờ ngồi từ 8 giờ tới 8 giờ rưỡi, giờ đó là con ngồi cũng được. Thầy hỏi tại sao vậy? Tại vì con thấy mấy bà miếng bà đi ra cái con cũng đi ra theo luôn. Chứ con về tới phòng con phải nào cũng hay. Mà con nhắc con nhiều lần rồi, người ta đi nghe pháp chứ không phải ta đi ngủ. Còn mình đi là mình về túc lúc phòng mình ngủ luôn. Về phòng rồi là nó không có đi lên được nữa. Từ 8 giờ tới 8 rưỡi đó, cô hành giả này nói với thầy vậy đó. Thầy nhắc, thầy nói đó, nhớ nhắc mình á, người ta đi là ta đi nghe pháp. Nếu mà cô đi không được là cô đi theo ta, đi vô trong đó nghe pháp luôn đi. Đừng có đi về phòng đó. Khôn lắm, đi thì đi theo ta được, mà tới đó ta vô nghe pháp, mình đi về phòng mình ngủ đó. Mình nhắc mình tâm mình vậy đó. Nếu chịu không nổi thì mình đuổi ai nghi, nghĩa là mình nhắc nhở mình, bây giờ nó đau mình chịu nó thôi, mình đuổi ai nghi là nó khó chịu, suy nghĩ nhiều quá rồi vậy, mình ráng mình chánh niệm. Chánh niệm được thì thôi mình đứng dậy. Tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên phát khởi khi hội đủ điều kiện. Tại sao mà nóng? Là vì thời tiết bên ngoài đã thay đổi. Cái này mình đâu có xử lý được. Đôi khi mình bực bội mình nóng. Bởi vì nhiều vị hành giả ngồi mở quạt ra, thầy nói mở quạt sao học được. Rồi có nhiều người mở quạt được, rồi cối cái y nội, mặc cái y nội, cối cái y ngoài, mặc cái y nội ở trong à. Tới một cái là cối cái y ngoài, mặc y nội, mở cái quạt, leo ghế ngồi. Ông thầy nhắc thôi bực quá bỏ đi về luôn. Tất cả đều do điều hiện tượng tự nhiên ở bên ngoài nó phát khởi khi hội đủ điều kiện. Nóng tại sao nóng? Tại vì thời tiết thay đổi, bạn không xử lý được. Tại sao bạn đau nhất? Vì thân thay đổi đó. Đau tay, đau chân, đau mũi, đau mặt là tại vì thân tâm thay đổi. Đau ruột, đau răng đó. Bao tử sưng loét là tại vì sao? Chắc suy nghĩ nhiều quá, tính chuyện về sao? Tới bác sĩ nói bao tử loét rồi đó. Về phải ăn cháo, ăn 3 ngày. Khổ, rất là khổ. Còn cái ông này nằm qua bên để cho tay nó đau, giờ la cái gì nữa, tại mình nằm ra nằm đâu. Đau nhất là do thân thể thay đổi, nóng lạnh là do thời tiết thay đổi, tâm suy nghĩ đó là tâm sinh hoạt tự nhiên, tại sao bức xúc bực bội khó chịu. Thầy nói tất cả đều là tự nhiên hết, tất cả những hiện tượng tự nhiên, mình không ưa, mình muốn theo ý mình à. Đau mình muốn cho lành, suy nghĩ mình muốn tâm cho định, rồi gì đây, rồi thời tiết mình luôn luôn muốn cho nó mát hết trơn. Thưa thầy, trong thiền tập nếu gặp khó khăn mà hành giả vượt qua được, có phải đó là tiến bộ không? Câu hỏi này là câu hỏi dụ ông thầy trả lời đây. Vâng, tôi thường chắc rằng trong trạng huống khó khăn mà hành giả biết chấp nhận, sự chấp nhận này ít hay nhiều đo lường sự tiến bộ của hành giả. Nói cách khác, gặp khó khăn mà mình biết chấp nhận nhiều thì tiến bộ nhiều, ngược lại chấp nhận ít thì tiến bộ ít. Thông thường người ta hay nghĩ rằng thiền tập chỉ tiến bộ khi mình có những kinh nghiệm tốt như có tâm hỷ, tâm lạc, thinh an, định tâm mạnh chẳng hạn. Đó không phải là tiến bộ thật sự. Gặp khó khăn mà có tâm chấp nhận mới gọi là tiến bộ. Cá nhân tôi khi gặp chuyện khó khăn trong thiền tập, lúc bây giờ tâm tôi rất là khoái, bây giờ tâm tôi rất là tỉnh táo, chánh niệm sâu sắc thích thú để tìm xem do đâu mà có cái sự khó khăn này. Khi mọi sự dễ dàng, tâm trở nên đờ đẫn, nhậm lẽ mà không bằng cái khi mà đau đớn. Khó khăn là những vị thầy đáng quý, khó khăn dạy cho mình những bài học giá trị. Tâm lý thông thường khi gặp chướng ngại trong đời hay trong thiền, người ta ưa than thở, than vãn cho mình xui xẻo không may. Cái này là tâm lý của mình ha. Khi nào gặp chuyện khó khăn là đi kiếm người nói à. Tâm lý thông thường gặp chuyện khó khăn trong thiền tập hay trong cuộc đời, người ta ưa than thở, ưa than vãn cho mình là xui xẻo. Đúng ra gặp trường hợp như thế, ta nên sử dụng trí thông minh của mình để xét xem từ đâu mà mình gặp khó khăn bất trắc và tìm cách để ra khỏi ngõ bí. Người tu niệm lúc gặp khó khăn nên có thái độ chân chánh bằng cách tự nhắc mình chuyện đã xảy ra rồi, không buồn, không chán, không than vãn, phải tìm cách giải quyết cho êm đẹp hơn, có thế thôi. Thầy này ông nhắc sư con lần, sư đi với thầy đi lên trên Cà Lo đó quý vị, nghe câu chuyện trên đó nó lộn xộn lắm đấy. Thì sư hỏi ông thầy lộn xộn vậy thì thầy thấy sao? Là bởi vì ông chấp nhận cái chùa trên đó giống như là ông là viện trưởng trên đó đó, là trụ trì đó, trụ trì mà vừa là người chủ cái đám đất đó nữa. Rồi tôi nói ôi nhiều mặt như vậy thì thầy làm sao? Thì ông nói tôi từ 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 lúc mà khi mà hòa thượng mất mà có rất nhiều chuyện lộn xộn xảy ra ở trung tâm sự minh này, tôi chỉ lúc nào mà có chuyện xảy ra tôi nhắc tôi bây giờ mình suy nghĩ làm sao mà cho tốt đẹp hơn, đừng có xoay vào mà chỉ trích tất cả những người xung quanh mình nữa. Bởi vì sao? Bởi vì không ai mà không làm lỗi đâu. Bây giờ mình ngồi mà mình kể cái lỗi của người ta là mình thấy khổ. Bây giờ tôi nhắc tâm tôi bây giờ phải làm sao mà kiếm cách sao mà thoát ra khỏi chỗ này. Thật ra ông cũng nhắc mình trở lại, ông nói là khi mà có chuyện xảy ra rồi đừng buồn chán, đừng than vãn, tìm cách giải quyết cho êm đẹp, có thế thôi. Buồn than chỉ làm cho tâm mình rối ren đau khổ, chẳng ích lợi gì. Khi hiểu biết được như vậy, ta sẽ đem áp dụng điều này khắp nơi, trong khi thiền tập hay trong đời sống hàng ngày. Làm sao mà tránh được hết những khó khăn trong cuộc đời này? Người đời khi làm được chuyện phước đức, cúng dường chùa chiền bảo tháp, thường hay cầu xin cho mọi chuyện được dễ dàng êm xuôi, không khó khăn trở ngại. Người tu hành tư duy khác hơn, họ không van xin cho mọi chuyện đều tốt đẹp, họ cầu mong có sức mạnh về tâm linh đó quý vị, và lòng can đảm để vượt qua chướng ngại, thay là đối đầu với khó khăn. Có một năm sư thấy có một cái câu không biết có ai mà dài lắm quý vị, có phải 10 câu nữa. Thì trong đó có một lời cái vị đó nói rằng tôi không cầu xin cho tôi được sức khỏe, tôi cầu xin cho tôi có can đảm để tôi vượt qua những cái cơn đau. Toàn là vậy không đó quý vị. Tôi không cầu xin cho mọi sự trong cuộc đời tôi như dễ dàng, mà cầu xin cho tôi có lòng can đảm để tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Nói thì hay vậy mà đến khi đụng chuyện là quý vị sẽ thấy cũng rất là khó. Ông thầy cũng nói rằng là tôi không biết ở bên Việt Nam quý vị sao chứ miếng điểm của tôi là tôi xin đủ thứ. Trời đất ơi, nào xin tiền, xin bạc cho con đi ngoại quốc, xin đừng đau ốm, xin quá trời quá đất. Thành ra họ biến ông Phật thành ông thần. Ông thần, ông Phật, khi mình xin quá là mình biết, mình đem Phật xuống thành cái thần. Người ta lại các vị thần, ta xin xỏ, ta xin ơn, xin phước, xin chuyện này, chuyện kia rồi vậy đó. Còn mình á, ông Phật, ông nói ông thị hiện trên trái đất này đó, một năm mà Phật thượng giải thích vậy. Cái Phật nói cái nhiệm vụ, cái mission của Ngài là tới trên trái đất này á, là phải giúp cho quý vị phương pháp tập để quý vị bớt khổ. Tự quý vị bớt khổ, cho tôi không có lại đem tôi cho quý vị được cái gì hết á. Thành ra nếu mà mình làm không đúng á, mình tới mình xin, mình xỏ Phật, là mình đem Phật xuống ông thần, ông địa, ông táo rồi vậy đó quý vị, ông thần cây, thần đồ đó. Là bởi vì sao? Mới cặp những người này mình xin dữ lắm. Bây giờ mình biến Phật trở thành như vậy đó. Thì hòa thượng là thầy, sư quên là bước vị nào nhắc đó. Nói mình làm như vậy là mình làm ô danh ông Phật đó. Mà đưa từ Phật từ trên cao xuống thấp à. Bây giờ cũng thời giờ cũng cần hết rồi, nhưng mà sư cũng muốn đọc cho quý vị nghe một cái câu của Ngài Thiền sư Uttotika để mà làm quà tiễn đưa quý vị lần cuối cùng. Ngài Uttotika cũng nói về sự khó khăn của cuộc đời, chắc có lẽ là cũng có đọc một vài lần trước rồi. Bây giờ quý vị ngồi chút xíu nữa để sư đọc lại cái phần này. Trong Ngài có cái tựa đề là cuộc đời và sự sống chết. Cái bài của Ngài viết á, cuộc đời và sự sống chết, thiệt ra không phải. Đây là những cái lá thơ mà Ngài gửi cho bạn của Ngài, rồi người ta xếp từng theo mục một. Ví dụ Ngài nói về sự chánh niệm, và nói về cuộc đời, Ngài nói về sự sống chết, thì trong cái phần này là cuộc đời và sự sống chết. Ngài nói sống là một nghệ thuật, không có một công thức nào nhất định cho mọi vấn đề. Ngay từ câu đầu là quý vị thấy đã khó khăn rồi. Không có một cái công thức nào hết trơn á. Khi khó khăn phải như vậy, được hiện đúng. Sống là một nghệ thuật. Ngài nói hồi xưa đó, tôi tưởng á, cuộc đời là một công thức toán. A, 1 cộng 1 phải ra 2. Tôi tập thiền, tôi trở thành ông sư tứ. Cuộc đời là một bài thơ. Chứ cuộc đời không phải là một công thức toán. Bởi vì bạn thấy không, một cái bài thơ nó có những cái câu rất là chắc chắn. Ví dụ thơ Lục Bát chẳng hạn là 6-8. Rồi cái vần, cái điệu nó hợp với nhau. Và cái cuộc đời của mình á, là một cái bài thơ, nó phải sắp xếp từng câu, từng chữ một, để cuối cùng nó trở thành một cái bài thơ rất là hay. Nếu mà cái câu đầu không có câu kế, cái phần đầu của câu không có thì phần sau không có, phần sau không có là phần câu thứ hai không có, câu thứ hai không có, câu thứ ba không có, cho hết mấy chục câu, nó vần, nó điểm, nó xếp đặt. Thì Ngài nói cuộc đời của tôi suy nghĩ lại, tôi thấy giống như một bài thơ, không phải là một công thức toán. Bạn phải luôn luôn sáng suốt và biết ứng xử một cách linh động cho mỗi trường hợp. Khi bạn mất hết đầu óc sáng tạo thì coi như bạn đã chết rồi. Thành ra Ngài nói dạy thiền cũng vậy, cái ông thiền sư là phải cho có cái tâm phải linh động, người này mình dạy vậy, người kia mình dạy vậy, chứ không phải là người nào tới mình cũng dạy giống nhau. Cũng giống như có một vị hành giả tới đây nói với sư, nói thưa sư con cứ A Di Đà Phật không à, sư mở miệng liền A Di Đà Phật đây, ai dạy A Di Đà Phật đâu. Nhưng mà cái gì thấy thầy chỉ không, lấy cái A Di Đà Phật làm cái đối tượng đi niệm đó, vì đó ta có lẽ là không ở đây lâu, nhưng mà cái gì thấy mình sẽ giúp người ta từ cái chỗ mà niệm Phật chuyển qua thiền sư niệm xứ. Đây là một cái hình thức rất là linh động, đây là một phẩm tánh khó kiếm nên mọi người, vì vậy đa số chúng ta sống như những người máy và không thấy niềm vui trong cuộc đời. Mà nói nhiều người bạn bè của tôi họ làm cái phần rất là lớn, họ tới họ thấy cuộc đời sống nản quá, có vợ có chồng có con có cái có nhà có cửa đó. Bữa trước sẽ đọc cái gì nghe một câu, một cái cô bên Mỹ nói con bây giờ đi làm lương phản cao, mua nhà mua xe mua đủ thứ, cái chồng rồi sao cái cuộc sống nó nhạt nhẽo, nó vô vị quá, cứ tối ngày cứ đi làm để trả nợ nhà trả nợ xe, thế không có một cái ý nghĩa gì hết trơn. Khi mà mình không có đầy đủ vật chất á, là mình lo kiếm vật chất mình quên, mà khi mình đầy đủ vật chất rồi mình tự hỏi cuộc đời có bao nhiêu đó thôi sao. Có một vị sư, ông gặp sư cái nói tôi đó bây giờ tôi lập cái chùa thì tôi khổ quá rồi, tối ngày cứ lo ăn lo chuyện này chuyện kia, chẳng lẽ cuộc đời mình đi ôm cái tủ lạnh. Và tại bên Mỹ thì nhờ là cái tủ lạnh nè, buổi sáng là phải đi mua đồ ăn về, chúng đã ăn hết trơn, buổi chiều phải đi mua nữa, chứ cuộc đời mình sẽ ôm cái tủ lạnh thôi sao. Đây là một phẩm tính là cái Ngài đang nói về cái sự sáng tạo đó quý vị. Đây là một phẩm tính rất khó kiếm nơi mọi người, vì vậy đa số chúng ta sống như những người máy và không thấy niềm vui trong cuộc đời. Cuộc đời có chúng ta có lúc thăng lúc trầm, làm sao thấy điều này một cách khách quan để đừng quá vui và quá buồn, đó là điều quan trọng. Tôi luôn luôn sống trong hiện tại, không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì tôi thấy rằng suy nghĩ nhiều quá làm cho tâm tôi mất đi sự trong sáng. Biết chấp nhận cuộc đời như nó là và sẵn sàng đón chờ cái chết không biết xảy ra lúc nào. Ngay cả chết tôi cũng phải chờ nữa. Ngày chết 5-6 lần nữa, Ngài Sotika này, có lần mà chết nghĩa là tới nơi rồi, sắp sẽ chết rồi cuối cùng nó sống trở lại. Ngài nói, sống rồi sống nữa. Người ta nói cuộc đời quá khó khăn vất vả, nhưng theo tôi nhờ vậy mà chúng ta học hỏi được nhiều thứ và thấy niềm vui nơi chính nó. Cuộc đời là một trường học mà tôi sẽ học theo cho đến khi nào chết. Thì quý vị thấy cái này là lấy trong một cái bài thơ của Đức sẽ đọc cho quý vị này. Cuộc đời là một trường học. Tôi học từ nhỏ tới lớn, tôi học ra làm kỹ sư, rồi tôi đi học trường ta. Mà từ cái ngày mà tôi biết đi tu rồi, tôi nói tôi sẽ ghi tên và học trong cái trường đời. Cái trường đời nó dạy mình nhiều cái bài học mà mình không thể nào mà bỏ được. Và thầy, ông thầy này cũng nói vậy đó. Quý vị thấy không, có những người ta đâu có cần vô đại học, ta nhờ cái kinh nghiệm sống không mà ta rất là thành công trong cuộc đời. Thì những cái người đó họ đã can qua nhiều cái cảnh khó khăn. Cá nhân tôi cuộc đời đầy dẫy những khó khăn vất vả, nhưng tôi lại thích vì tôi học được những bài học rất là đáng giá. Nếu có chánh niệm đau khổ chúng ta hiểu cuộc đời rất là sâu xa. Tôi không muốn một cuộc đời vô tư, càng không muốn một cuộc sống giả tạo, chỉ hiểu biết một cách, chỉ kiểu cách thân thiện hời hợt bên ngoài, còn bên trong thì tâm luôn luôn bực tức đối kháng tranh chấp không ngừng nghỉ. Thầy, ông Ngài Thiền Sư Ngài nói tôi không muốn sống cuộc đời vô tư, nghĩa là cứ việc có nhà có cửa có vợ có ruộng có non thì cứ việc ăn ngủ thì vậy thôi. Cuộc đời ông nói vô tư, Ngài nói vô tư đây là cái dạng cái là một ngày ba bữa thổi lửa ba lần như vậy đó, không có cái gì mới, giống nãy cô kia cổ nói vậy đó. Ngài nói cuộc đời vô tư là cuộc đời chán nản, mà tôi cũng không muốn cuộc đời mà sống giả tạo nữa. Bề mặt mình là mình làm cái bộ vui vẻ, cái bộ mình có vẻ là giống như là mình cũng là ai, mình cũng có vẻ là giống như là mình là người yêu đời, là mình sống thật ra trong nội tâm mình đau khổ vô cùng. Mà ở các xứ Tây Phương đóng kịch rất là giỏi, họ nói quý vị mang cái mặt nạ, thật ra không ai, quý vị mặt nạ thì cười nhưng mà trong này nó đau khổ, trong cái sau lưng là đau khổ. Cặp chuyện bạn nhớ hãy bình tĩnh và kham nhẫn chờ đợi. Đó, Ngài Thượng Sư Sotika mình mới nhắc như vậy, học câu chuyện chờ, đừng có hấp tấp, làm gì có thể làm được vào lúc ấy, hãy nhớ không có gì nó trường tồn miên viễn hết, mọi sự sẽ thay đổi, tình thế có thể sáng suốt hơn nếu chúng ta biết giữ tâm bình tĩnh. Ngài nhắc mình nhớ khoan, từ từ đi, đừng có hấp tấp. Đấy, hấp tấp một chút là cả cuộc đời mình có nhiều chuyện mình ân hận suốt đời, hấp tấp từ từ, chuyện nó vô thường mà, nó sẽ thay đổi nữa. Ngược lại, nếu bạn hốt hoảng hấp tấp chạy tán loạn đầu này đầu kia như thằng điên, bạn sẽ làm cho việc nó trở lên rối loạn phức tạp. Bạn làm một quyết định sai để rồi bạn ăn năn cả cuộc đời, là kinh nghiệm sống không kiếp. Càng qua rất là nhiều chuyện khó khăn, chính ngày nói đôi khi tôi làm như thằng điên, Tôi làm những cái chuyện mà cả cuộc đời tôi ân hận. Bây giờ tôi nhắc tôi rằng không có một lỗi lầm nào hết, chỉ có những bài học mà thôi. Cuộc đời dạy mình mấy bài học mà, không có lỗi. Rồi ông thầy này thì nói, hồi xưa đó, một lần tôi đi qua chợ Tàu, tôi khổ, tôi khóc. Tôi khóc là vì sao? Là tại vì tôi nghĩ rằng ở cái chỗ này tôi đã quậy phá không biết bao nhiêu. Mẹ tôi mấy chục năm khóc vì tôi. Trong gia đình tôi qua tôi nhìn đứa con ngỗ nghịch. Một lần tôi nhớ tới cái chuyện đó tôi khổ. Tự nhiên tôi thực tập thiền một thời gian, tự nhiên trí tuệ nó phát khởi. Tại vì sao mà lúc đó tôi làm chuyện đó? Là tại vì tôi ngu, tôi phải làm vậy. Tôi ngu, tôi không có làm vậy đâu. Từ khi tôi hiểu vậy cái tiền tôi khỏe. Khi gặp chuyện đau khổ, chúng ta hờn lấy, khóc lóc, tức tối, giận hờn như một đứa con nít. Chà sao giống quá, sống sư quá. Thật là quan trọng nếu ta biết chấp nhận những cái không thể tránh được, không thể nào khác hơn được. Điều này giúp tâm của bạn trở nên yên ổn. Tôi nhớ ơn đời vì đời đã dạy cho tôi những bài học rất là đau đớn, rất là quý giá. Tôi mong được sống lâu hơn để học hỏi thêm, vì có những cái bạn chỉ học được lúc mà bạn lớn tuổi mà thôi. Muốn học sống lâu hơn. À, mọi sự đến rồi đi, sanh rồi diệt, không có cái gì thật sự xảy ra đúng như ý mình muốn. Do đó tốt hơn là đừng quá ưu tư, đừng quá lo lắng. Trong khi giao tiếp với người khác, đừng bao giờ nặng nặc đòi cho được rằng mọi chuyện phải xảy ra theo ý của mình, đúng như ý mình muốn. Và mỗi mỗi tâm khác nhau, không vì mỗi người tâm tâm khác nhau và không sở thích ai giống ai. Ngài nói nếu mà trong cái vấn đề mà giao tiếp trong xử lý trong cuộc đời mà mình muốn họ làm theo ý mình là mình ngu cũng khiếp lắm, vì tâm họ khác tâm mình, sở thích họ khác sở thích mình. Thầy nói ngay cái chuyện mà khuyến khích người ta đi xuất gia cũng ngu lắm. Mình biết nhân duyên của ta cái gì mà xúi người ta đi xuất gia, ông nói vậy. Nhiều người cứ xúi xuất gia, sư dắt một cái chú qua đây rồi sư nói xúi xuất gia, thì cử sư vậy đó, mà thiệt không cử đúng, tại vì chú đó về cũng bỏ, đâu có xuất gia nữa, xuất gia nữa chừng đi về cũng đi theo em mà, đó. Vợ nói cái gì đó cũng lót tót đi nữa. Nói là đi thiền mà thiệt ra đi theo cô vợ cũ. Tại sao? Tại chưa có ready, chưa có sẵn sàng, chưa có làm được. Nhưng mà mình xúi, ông mới làm theo. Người ta đau khổ nhiều vì không chấp một, vì chấp một cái điều gì đó. Họ không hiểu rằng thật ra không có cái gì đáng để cho mình, để tâm mình quan trọng hết. Rồi đấy, quý vị tập thiền, quý vị thấy không có cái gì mà gọi là quan trọng hết trơn. Cái gì nó cũng tương đối thôi. Vì cuộc đời bất trắc và vô thường nên nghĩ rằng có một nơi nào đó thật hoàn toàn để cho mình sống. Đó là một cái chuyện vô lý. Nghĩ rằng có một người bạn đời để mình sống mãi, cái chuyện là chuyện ngu. Càng khôn lớn tôi trưởng thành, càng tỉnh ngộ để tôi thấy rằng không có một nơi nào trên thế gian này được xem là hoàn toàn. Không có một người bạn nào, một vị sư nào, ông thầy nào là hoàn toàn cả. Thật sự không có gì trên thế gian này hoàn toàn. Cá nhân tôi đôi khi cũng ngu dốt, cũng bất thiện đó, chẳng bao giờ như cá nhân tôi không toàn thiện và tôi chẳng bao giờ hoàn toàn hết. Nhưng mà người ta nói Phật hoàn toàn đấy, chỉ có Đức Phật á thì may ra trong kinh nói là ngài hoàn toàn, còn mình không bao giờ hoàn toàn đâu. Và mình mong người khác hoàn toàn là mình sẽ chết đấy, mình mong ấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.